cấu trúc, cấu tạo.
Dùng cấu trúc guzzle를 볼 수 있는데.
네, 그 구조 của cái sách góp.
욕기서 1장과 2장은 산문으로 돼 있어요. 산문.
산문. 어, góp đoạn 1 đến đoạn 3 được gọi là tản văn ạ.
그리고 42장도 42장 7절부터 산문으로 돼 있어요. 42장 7절부터 마지막까지.
Còn từ đoạn 42 đến từ đoạn 42 câu 7 cho đến phần cuối thì nó là
그래서 3장부터 42장 6절까지가 시로 이루어져 있어요.
Thì cái này còn từ đoạn đoạn 3 câu 1 cho đến đoạn 40 câu 6 là nó về thể loại thơ ạ. Thơ ca.
시는 시로 읽어야 되고 산문은 산문으로 읽어야 되는.
이 동문 nói là các cái thể loại văn được viết ở trong cái sách này nó khác nhau thì các bạn đọc cái đoạn nào về đọc về tản văn các bạn phải đọc theo thể loại tản văn hoặc đọc theo thơ thì phải đọc hiểu theo nghĩa của thơ.
시를 시로 읽지 않고 산문을 산문으로 읽지 않으면은 내용에 대한 이해가 달라질 수 있어.
Bởi vì nếu chúng ta đọc thể loại tản văn mà nó không đọc đúng theo kiểu tản văn hay đọc nó là thể loại thơ mà chúng ta lại không đọc theo thể loại thơ, không hiểu theo nghĩa của thể loại thơ thì chúng ta sẽ không hiểu được nội dung nó đang nói về cái gì đâu ạ.
제가 시에 대한 이야기를 해볼게요.
Tôi sẽ nói đề cập đến phần thể loại thơ nhé.
그 여자가 쏜 화살이 내 심장에 박혀서 내 심장이 불같이 타올랐다.
Ví dụ có bài thơ như này ạ. À, cô gái đó đã như kiểu bắn một mũi tên vào trái tim tôi và từ trái tim tôi đã gần như kiểu tuôn như kiểu là thiêu đốt trái tim tôi như thế.
이게 시예요.
Đấy là thơ ạ.
그러면 이 내용이 어떤 내용으로
thì khi các bạn đọc đọc cái bài thơ này các bạn sẽ có cái cảm tưởng gì, nghĩ đến điều gì ạ?
Trái tim bị đốt.
Thế nào? Kiểu yêu thương. Sarang hay thản ra là
thản hết tâm.
Sarang hay cái thần.
남녀가 사랑이 시작되는 그런 느낌으로 다가오죠.
Tức là gì? Chúng ta sẽ cảm nhận là à, đây là đôi nam nữ đã bắt đầu đã hình thành cái tình nảy nở, cái tình cảm yêu thương đúng không ạ?
근데 이 내용이 시가 아니라 뉴스 시간에 앵커가 읽었어요.
이 ví dụ này đây nó cùng cùng một nội dung này nhưng không được viết dưới thể loại thơ mà dưới thể loại tin tức một cái bản tin ạ.
그럼 이 내용이 어떻게 되나요?
Thì là các bạn sẽ hiểu nghĩa nó như thế nào. 그 살인
사건
뭐 뭐 무슨 거야?
똑같은 내용을 우리가 보더라 읽더라도 이것이 시냐 산문이냐에 따라서
ý tôi muốn nói là gì? Các bạn phải biết là tùy theo nó là tản văn hay thơ thì các bạn tiếp cận đúng theo thể loại thì các bạn mới hiểu ý mà tác giả muốn nói là gì.
그래서 욥기 1장과 2장 그리고 46 2장 7절 이후는 우리가 산문으로 읽 때 나머지 가운데 부분은 시로 읽어야 된다는 거.
Chính vì thế là gì? Cái đoạn góp từ đoạn 1 đến đoạn 3 thì cũng là thể loại tản loại tản văn và phần cuối từ 42 câu 7 trở đi cũng là tản văn nhưng ở giữa của nó là đoạn về thể loại thơ.
아, 그리고 욥기 4장부터 42장 6절까지는 욥하고 친구들하고 논쟁하는
các bạn biết là Job từ đoạn 4 cho đến đoạn 42 câu 6 là cái đoạn mà nói về phần tranh luận giữa Job và ba người bạn.
Job의 친구가 세 명이 나오는데.
Các biết là có ba người bạn của Job đúng không ạ?
Elibas,
có Elihu này, Bindad này,
Sobal, và gì nhỉ?
So ba người bạn đó mà. Sofa mà.
Elibas가 Job에게 이야기하고 Job이 대답하고.
Đầu tiên là chị Elifa nói, sau đó Job cũng trả lời lại này.
빌다시 이야기하고 욥이 대답하고
빈단 nói sau đó Job lại đáp lời lại.
욥이 이야기하고 아니 소발 이야기하고 욥이 이야기하고
sau đó Sofa nói và cuối cùng Job lại đáp lời lại.
이렇게 대화를 하는 게 한 세트가 돼서 이제 첫 번째 이야기인 거예요.
Thì lại ba cái phần mà đối thoại như vậy thì nó trở thành như của một bộ ấy, một và tạo thành cái phần đầu tiên của sách Job.
그리고 두 번째 이야기에도 이 두 번째에도 동일하게 이것이 반복돼요.
Và ngay cả cái phần thứ hai của cấu trúc thứ hai của phần hai của sách Job cũng lặp lại cấu trúc tương tự như vậy.
Elibas 이야기하고 욥이 대답하고.
Cũng là chị Elifa nói rồi đấy Job trả lời.
Bildad 이야기하고.
Bildad nói Job cũng trả lời.
Sobal 이야기하고.
Sofa nói và Job cũng lại trả lời lại.
그리고 세 번째도 이것이 동일하게 진행이 되는데.
Tức là ba cái cấu trúc này nó cứ lặp đi lặp lại như vậy.
똑같은 것이 세 번 반복되면은 지루하잖아요.
Nhưng mà vấn đề là nằm ở chỗ nếu mà lặp lại 3 lần cái cấu trúc tương tự như vậy thì xảy ra cái sự nhàm chán đúng không ạ?
그래서 여기서 구조가 약간 변형이 됩니다.
저는 이게 거우촉 phần cuối thì hơi thay đổi một chút.
어떻게 변형이 되냐면
nó thay đổi như thế nào ạ?
세 번째 엘리바스가 이야기하고 욥이 대답을 하는데
cái phần tranh luận thứ ba thì đầu tiên là Job nói, sau đấy là đầu tiên là Eliphaz nói rồi đến Job nói.
아, 빌다시 이야기하고 욥이 대답을 할 타이밍에
또 đến là khi mà Bildad nói và Job trả lời lại đến cái thời điểm đấy.
여기서 욥이 대답하면서 지혜가 뭐냐라고 해서 28장에 지혜가 참된 지혜가 뭔지를 이야기합니다.
Thì trong cái đoạn mà Job trả lời thì lại chèn vào cái nội dung là sự khôn ngoan thật là gì, tức là nó có cái nội dung mà Job đề cập thế nào là sự khôn ngoan.
그리고 소발이 이야기해야 할 타이밍에 갑자기 엘리후가 나와서 이야기하고요.
Nhưng mà đến thời điểm đáng lẽ và đến lượt người thứ ba là Sofa nói thì đột nhiên lại chèn vào nhân vật là lại diễn thuyết của Elihu.
그리고 욥이 대답을 해야 될 순서에 하나님이 대답을 하세요.
Và tiếp theo đến lượt đáng lẽ Job phải đáp trả lại đến cái phần mà Job phải đáp trả lại Sofa thì lại là phần là gì? Lời phán của Đức Chúa Trời Giao-ê.
그러면서 예, 3장에 욥이 탄식하는 내용이 나오고요.
Không biết là đoạn 3 là cái lời than thở của Job.
그리고 논쟁이 등장을 하고 그럴 때 참된 지혜가 뭐냐라고 지혜에 대한 이야기를 합니다.
Tiếp theo là xuất hiện cái phần nói là thế nào là sự khôn ngoan thật.
그리고 다시 29장부터 31장까지 욥이 탄식하고요.
Tại đến đoạn 29 đến đoạn 31 là nói về cái phần than thở của Job.
32장부터 37장까지 논쟁이 벌어지고
Và từ đoạn 32 đến đoạn 37 là xảy ra cái phần tranh luận lần thứ 3. Lần thứ 4.
38절부터 41절까지 하나님의 말씀으로 참된 지혜가 뭐냐라고 이야기를 합니다.
Còn đến đoạn 38 đến 41 thì nói đến lời của Đức Chúa Trời và ngài phán về thế nào là sự khôn ngoan thật.
산문과 산문 사이에 시가 들어 있는데
Các bạn biết là cái cấu trúc là gì? Hai đầu, hai phần đầu sẽ là phần tản văn nhưng ở giữa là cấu trúc thơ ca.
탄식과 논쟁과 지혜, 탄식, 논쟁, 지혜 이렇게
Và cái cấu trúc nó sẽ là gì? Là than lời, than thở rồi đến tranh luận rồi lại là sự khôn ngoan thật, rồi lại than thở, tranh luận rồi sự khôn ngoan thật.
되어 있고 논쟁에서 엘리바스요 빌다요 소발요 이것이 이제 반복이 되는데
Còn cái trong phần tranh luận thì gồm diện đầu Eliphaz nói rồi đến Job trả lời rồi đến Bildad nói Job trả lời, Sofa nói Job trả lời.
이것이 세 세트로 이루어져 있는데
Thì nó cũng có 3 phần tranh luận như thế.
세 번째는 약간 변형이 되어 있다.
Nhưng mà đến phần thứ 3 thì cấu trúc tranh luận nó hơi thay đổi một chút ạ.
자, 그럴 때 이 욥기는 고난에 대한 지혜를 이야기하는 거잖아요.
Chính vì thế mà trong sách Job chúng ta thấy là khi nói đến khổ nạn của Job thì lại đề cập thế nào là sự khôn ngoan thật.
그래서 진짜 지혜가 뭐냐라는 답을 하는 책임인데.
Chứ nên có thể nói là gì ạ? Có thể nói là sách Job muốn nói đến nội dung là thế nào là sự khôn ngoan thật.
그래서 참된 지혜를 이야기하는 28장이 중요하고.
Và chính vì thế khi nói đến sự khôn ngoan thì cái đoạn 28 là nội dung quan trọng nói về sự khôn ngoan.
하나님 말씀하신 참된 지혜인 38장부터 41장의 내용이 중요합니다.
Thì đấy là nội dung Job nói về sự khôn ngoan, còn đến đoạn 38 đoạn 41 là lời chính Đức Chúa Trời phán về sự khôn ngoan thật.
자, 그러면 이 서문에 대한 이야기를 우리가 좀 보겠습니다.
Chúng ta sẽ xem về phần mở đầu của cái đoạn sách Job này.
1장 2장의 내용과 42장 7절부터 끝절까지 내용이 이렇게 대꾸를 이루고 있는 거예요.
Chúng ta thấy là gì? Cái cấu trúc nó gần như kiểu là gì? Giữa Job đoạn 1, đoạn 2 với lại cái cấu trúc từ đoạn 42 trở đi thì gần như kiểu nó mang tính đối xứng như này.
욥이 의롭게 살았고 욥이 장수하다가 죽습니다.
Vậy nghĩa là gì ạ? Đầu tiên là gì? Phần mở đầu nói là Job là người sống một cách công chính đúng không ạ? Nhưng kết luận là gì? Job gì ạ? Job sống lâu ạ? Vâng, Job sống lâu rồi mới qua đời.
그리고 욥의 자식들이 아들 일곱 딸 셋. 욥의 자식들이 아들 일곱 딸 셋.
Và cái cấu trúc thứ hai là gì? Cũng nói Job có 7 người con trai và 3 người con gái thì phần cuối cũng nói là Job có 7 con trai và 3 con gái.
욥의 가축이 나오고 욥의 가축이 나옵니다.
Và phần trên cũng nói về cái con tức là đàn gia súc của Job bao nhiêu con, ở bên dưới cũng nói một về một đàn gia súc nữa.
근데 가축의 수가 두 배로 늘었어요.
Chúng ta thấy là cái số lượng đàn gia súc của Job lần đầu so với lần sau thì đã tăng lên gấp đôi.
욥의 가족들이 잔치를 베풀고 욥의 가족들이 잔치를 베풀고.
Và tiếp theo phần cấu trúc phần đầu nói đến gia đình của Job thường hay mở tiệc chiêu đãi nhau đúng không ạ? Phần dưới cũng nói đến tiệc.
욥이 고난을 당하고 욥이 고난에서 회복이 됩니다.
Tiếp theo là gì? Phần trên nói đến sự khổ nạn của Job phải chịu nhưng phần dưới nói đến sự phục hồi khôi phục cho Job.
욥의 세 친구가 욥을 위로하기 위해서 오고요.
Và tiếp theo đến phần trên là gì? Ba người bạn đến để an ủi Job.
하나님이 세 친구에게 니들이 틀렸다라고 말해주면서 하나님과의 관계를 위해서 욥이 기도를 할 때 하나님 그걸 들어주세요.
Và còn phần sau thì sao? Chúa chính Chúa đã phán được ba người bạn đó đã nói hoàn toàn sai và ngài đã gì yêu cầu chính thông qua lời cầu nguyện của Job đã giúp cho Chúa có thể tha thứ cho ba người đó.
욥의 친구들이 욥과 함께 7일 낮과 7일 밤 동안 침묵하고.
Còn phần trên là gì? Nói là gì? Ba người bạn khi nhìn thấy tình trạng của Job họ đã gì? Đã cùng ngồi lại đó yên lặng với Job 7 ngày 7 đêm đúng không ạ?
수소 일곱 마리와 수양 일곱 마리로 친구들에게 대한 그런 논박의 이야기를 이제 정리를 하는 걸로 이렇게 대꾸가 되고
있습니다. 그럼 tiếp theo là gì? Phần cuối thì nói đến gì? Cái cuộc phản bạn, tức là luận tranh luận giữa người bạn thì sao? Diễn ra 7 lần suyang
sukot yang.
À, tức là gì? Nói đến 7 con bò đực và 7 con bò cái.
이렇게 그 고대의 글들은 이 정형화된 그 글의 틀이 있어요.
Có thể nói đây là một cái khuôn mẫu, một cái khuôn mẫu về cái kiểu văn chữ văn ở thời cổ đại ạ.
그래서 이런 정형화된 틀이 그 욥기서에서 이제 등장하는데
thì sách Job là một cái khách mà mang cái mô hình kiểu mẫu nhất về cái thể loại văn.
이런 욥기의 전체적인 주제를 우리가 좀 정리를 해 보면요.
Vậy chúng ta sẽ tổng kết lại xem cái nội dung tổng quát nhất của sách Job là gì, chủ đề ạ.
스스로 지혜롭다라고 하지 말라는 겁니다.
Cái sách Job có thể nói tóm lại nội dung của sách Job muốn nói là gì? Đừng có tự cho mình là khôn ngoan ạ. Đừng tự tôn mình là khôn ngoan.
욥의 친구들이 욥을 위로하기 위해서 왔는데.
Ta biết là mục đích của ba người bạn đến với Job là gì ạ? Để an ủi ông.
위로하기 위해서 와서 욥의 친구들이 하는 말이 네가 뭔가 잘못했으니까 하나님이 벌 주신다라는 이야기를 하는 거예요.
Ta biết là gì? Cái mục đích họ đến là an ủi, nhưng trong cái lời an ủi của họ lại nói là gì ạ? Chỉ vì là ông họ nói chỉ trích Job là vì ông đã sai phạm sai lầm gì đấy cho nên Chúa mới trừng phạt ông thôi.
하나님께서 욥의 친구들 향해서 그렇게 지적하는 것이 잘못됐다라고 말씀하시는 거예요.
Và Chúa trong sách Job muốn nói là gì ạ? Cái việc mà những người bạn này nói như vậy đó là gì? Đó là việc họ đã sai khi chỉ trích Job.
근데 우리가 그 살다 보면은 다른 사람들의 상황에 대해서 함부로 판단할 때가 있습니다.
Nếu mà áp dụng vào chính bản thân chúng ta thì sao? Trong đời sống có nhiều lúc chúng ta cũng phán xét người khác, chỉ trích người khác chứ.
다른 사람이 어려움을 겪고 있는 걸 보면서 우리가 이렇게 해야 돼, 저렇게 해야 돼 이제 조언하긴 하는데요.
Và nhiều lúc chúng ta thấy người khác gặp khó khăn thì với ý tốt ạ, chúng ta cũng đưa ra lời khuyên anh nên làm thế này, làm thế kia đúng không ạ?
때로는 그런 조언이 상대방에게 아무런 위로가 되지 않을 수 있다는 거예요.
Và chúng ta phải nhận biết một điều là đôi lúc những cái lời khuyên của chúng ta nó thậm chí cũng chẳng giúp ích một chút nào cho cái người bị nạn đấy.
그렇게 조언하는 것은 자신이 지혜롭다라고 생각하는 생각에서 비롯된 거죠.
Bởi vì sao? Chính cái người đến khuyên, chứ chúng ta là người đến khuyên thì cái lời mà chúng ta nói ra muốn chứng tỏ là tôi khôn ngoan hơn anh ấy. Cái điều đấy là xuất phát từ chính chúng ta.
어른들이 나이 많은 사람들이 이렇게 이야기합니다. 공부 열심히 해라.
Những người lớn thường nói với những người nhỏ tuổi hơn là gì? Phải học hành chăm chỉ nhá.
공부 열심히 해야 성공한다라고 이야기합니다.
Người lớn thường nhắc trẻ con là gì ạ? Phải học chăm chỉ thì mới thành công được con ạ.
공부를 열심히 하면은 성공할 수 있는 기회가 좀 더 많을 수는 있어요.
Nhưng mà sao vậy? Chúng ta thấy gì? Cho dù nhiều người mà không học hành chăm chỉ, nhiều lúc họ cũng còn có đi đến đường thành công nhiều hơn.
정말로 그런가? 그렇지 않기도 하다는 거예요.
Và chính vì thế những cái lời khuyên là phải chăm chỉ thì mới thành công, cái lời đấy thì trên thực tế đôi khi nó không thể đúng được ạ.
그래서 다른 사람들의 상황이나 환경들을 고려하지 않고 함부로 조언하거나 그런 것들은 좀 조심할 필요가 있다는 거죠.
사실 điều này nhắc nhở chúng ta là chúng ta cần cẩn trọng một chút, cẩn thận khi nào đưa ra một lời khuyên nào đấy cho một ai đó, bởi vì chính cái lời khuyên đó thì đôi khi nó thậm chí còn gây tổn thương và nó không giúp ích cho người ta.
그리고 세상의 모든 것을 이 원인이 있기 때문에 결과가 있다라는 것으로만 설명할 수는 없다는 겁니다.
Và chính vì thế là chúng ta không thể nói rằng là cái nguyên lý của thế gian nói là có nhân thì mới có quả đúng không ạ? Nhưng thực ra không chỉ là dựa vào cái nguyên lý đó không thể giải thích được tất cả mọi điều xảy ra được đâu ạ.
네가 병에 걸린 거는 기도 안 해서 그래 이런 말 해서는 안 된다는 거죠.
Chúng ta không được phán đoán nói với người khác là vì anh không cầu nguyện cho nên anh mới bị mắc bệnh đấy. Chúng ta không thể nói thế được.
그리고 고통에는 끝이 있다는 거예요.
Và chúng ta phải nói gì ạ? Tất cả chúng ta thường hay khuyên nhau là gì? Khổ nạn, cái sự đau khổ này nó sẽ có thời điểm kết thúc.
고통이 끝이기 때문에 이 고통을 지금의 고통을 견뎌낼 수 있는 힘이 생기는 거죠.
Và chúng ta cũng phải biết rằng là gì ạ? Đúng là cái khổ nạn nó sẽ có thời điểm kết thúc. Cho nên bởi vì chúng ta biết rằng chắc chắn nó sẽ kết thúc, cho nên chúng ta mới có sức lực để có thể vượt qua cái khổ nạn mình đang phải chịu ngay bây giờ.
그리고 참 지혜는 주를 경외하는 것과 악에서 떠나는 겁니다.
Cho nên là cái sự khôn ngoan thật đó là gì? Đó chỉ là sự kính sợ Đức Chúa Trời và lìa khỏi điều ác thì mới là sự khôn ngoan thật đấy ạ.
그럴 때 하나님의 절대 주권을 인정할 수 있는 올바른 신앙이 세워지는 거예요.
Và chính thông qua cái khổ nạn đó sẽ giúp cho một người chịu khổ nạn đó được gây dựng một cái đời sống đức tin đúng đắn và công nhận chủ quyền của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình.
그리고 고난의 상황에서 하나님 나 너무 힘듭니다라고 이야기할 수 있는 거는 정당한 행동이라는.
Và chúng ta phải thấy là khi mà một người gặp khổ nạn hay chịu oan ức ạ, mà người đó dũng cảm đến trước mặt Chúa nói rằng Chúa ơi con bị chịu khổ nạn thế này đây, tức là nói bày tỏ một cách chân thật tình trạng của mình trước mặt Chúa thì đây là một điều một hiện tượng rất là chính đáng và đúng đắn ạ.
저희 아이가 학교에서 공부를 했는데.
그래서 khi mà con tôi đi học ở trường ấy thì
열심히 시험 공부를 했는데.
Thì nó học rất là chăm ạ.
시험을 너무 못 본 거예요.
Tức là nó lúc ôn bài thi chuẩn đến kỳ thi học rất chăm nhưng mà đến lúc làm bài thi thì làm không tốt đâu.
누구 잘못이죠?
Thì đây là lỗi của ai ạ?
열심히 공부를 했어요.
Nó tất nhiên nó đã học rất chăm rồi ạ.
근데 시험 성적이 결과 안 좋은 거예요.
Nhưng mà kết quả thi bài thi thì không tốt một chút nào.
그러면 그 아이의 잘못이 아닌 거죠?
Cho nên là cái lỗi không thuộc về con tôi được đúng không ạ?
누구의 잘못도 아닌 거예요?
Cũng không phải lỗi của ai cả.
그렇지만 누군가에게는 원망하고 싶은 마음이 들 수 있잖아요.
Nhưng mà khi mà gặp một điều đấy thì chắc chắn là cái người bị điểm kém rất là muốn oán trách một ai đấy ạ.
그럴 때 아무 잘못 없는 아빠에게 와서
thì nó sẽ tìm đến một người bố, một người cha mà không hề sai gì với nó cả.
아빠 때문이야.
라고 얘기하는 거죠. Nó có thể tìm đến tôi nói là bố sai rồi, tất cả do bố đấy.
근데 그렇게 해도 괜찮다라는 거예요.
Cho dù nó tìm đến tôi nói như vậy cũng không nói là không sao được con.
그것이 그 아이의 힘든 마음에 위로가 될 수 있다는 거예요.
Cái lời mà tôi công nhận như thế là muốn nói con là gì? Tôi sẵn sàng có thể an ủi và chia sẻ cái nỗi niềm của con trong cái giây phút nó đang rất bối rối như vậy.
근데 아빠가 너무 무서우면 아빠한테 그런 말 할 수 있을까요?
Nhưng mà nếu ví dụ một đứa trẻ mà rất là sợ bố thì nó có thể nói cái điều này với bố được không ạ? Chắc chắn nó không thể dũng cảm để nói được cái điều đấy trước mặt bố.
그럴 때 아빠와 딸이 그런 말을 할 수 있고 들을 수 있는 사이가 건강한 사이라는 겁니다.
Nhưng mà vấn đề là một con gái có thể nói với bố một cái câu chuyện như vậy, một điều như vậy thì chứng tỏ mối quan hệ giữa bố con là mối quan hệ rất khỏe mạnh đấy.
우리와 하나님과의 관계도 그런 거여야 되는 거.
Và chúng ta cũng phải mối quan hệ với chúng ta với Đức Chúa Trời cũng phải tương tự như vậy.
힘들 때 하나님에게 하나님 나 힘들어요라고 말할 수 있는 거.
Tức là tôi muốn nói là gì? Chắc khi mà chúng ta mệt mỏi hay khó khăn, chúng ta có thể phải làm nào, chúng ta nhất định phải nói được với Chúa là Chúa ơi con mệt lắm rồi.
욥이 하나님에게 어떻게 나한테 이렇게 할 수가 있습니까라고 이야기할 수 있는 거.
Và chúng ta cũng giống như Job, chúng ta phải nói rằng con đang phải trải qua tình trạng như thế nào.
이것은 욥이 반응할 수 있는 정당한 그런 행동이라는 거죠.
Thì có thể nói cái phản ứng của Job là một phản ứng nó khá là bình thường, nó mang tính rất chính đáng và không có gì là vấn đề cả.
그럴 때 이런 고난을 당하는 사람에게 할 수 있는 적절한 태도는 공감해주고 위로해주는 겁니다.
Cho nên là vai trò của những người mà đến an ủi những cái người đang gặp khổ nạn đó là gì? Chỉ mang tính chất là gì? Chỉ lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm và giúp chia sẻ nỗi lòng của họ thôi chứ không cần phải đưa ra lời khuyên nào cả.
교통사고가 나서 병원에 입원해 있는 사람에게
ví dụ đối với một người mà gặp tai nạn giao thông và đã phải nhập viện rồi ấy.
네가 뭔가 잘못한 게 있는지 한번 생각해봐.
Mà nếu chúng ta lại đến và nói là chắc là anh đã sai, anh đã làm sai cái điều gì đấy, anh thử nghĩ kỹ lại đi.
기도하지 않아서 그래.
Chắc là do anh không cầu nguyện chăm chỉ cho nên mới thế đấy.
하나님 앞에 죄 지은 게 있겠지.
Chắc là anh đã gây lỗi tội gì trước mặt Đức Chúa Trời rồi đấy.
그렇게 말하는 거는 잘못된 거예요.
Cho nên cái việc chúng ta khuyên hay nói như thế là điều chúng ta đã sai rồi.
그럴 수도 있지만. Tất nhiên là,
tức là bởi vì là cái lý do có thể là cũng có thể là như vậy nhưng cũng có thể là không phải như vậy.
그리고 설령 그 교통사고 난 사람이 하나님 앞에 잘못한 것이 있다 하더라도.
Cho nên là gì ngay cả đối với một người mà bị tai nạn giao thông có thể là chính họ cũng đã phạm sai lầm với Chúa thật nhưng mà.
그런 지적을 하는 것이 하나님과의 관계를 회복하는데 아무런 도움이 되지 않는다는.
거예요. 그 việc chúng ta chỉ trích cái việc đó thì là gì nó cũng không có giúp ích gì cho việc phục hồi mối quan hệ giữa người đó với Đức Chúa Trời đâu ạ.
그래서 위로해주고 조언해주는 사람 또한 하나님의 주권 아래 있다.
Cho nên chúng ta phải biết là ngay cả cái vai trò của một người an ủi hay một người đưa ra lời khuyên thì cũng phải thuộc chủ quyền của Đức Chúa Trời chứ không phải tự bản thân chúng ta làm.
여기서 서론 한번 보도록 할게요.
다 xem phần mở đầu của sách Job.
욥에 대해서 이야기를 하는데.
Thì đây là câu chuyện kể về Job ạ.
1장 1절에 보면
một câu một.
우스 땅 사람이라고 나옵니다.
Ở đây nói đến xứ Ussơ.
우스 지역에는 에돔인들이 사는데요.
Tức là cái khu vực cái đất Ussơ là khu vực có dân Edom sinh sống.
에돔은 지혜로 유명한 지역이었어요.
Và khu vực Edom là một khu vực khá là nổi tiếng về sự khôn ngoan.
그 말은 욥 또한 지혜로운 사람이다라는 것을 의미합니다.
Điều này muốn nói là gì ạ? Job cũng là một người khôn ngoan vì sống ở trong xứ khôn ngoan.
그리고 1절에 보면 1장 1절에 보면 욥의 성품에 대해서 나오는데.
Và ngay trong câu 1 câu 1 đoạn 1 câu 1 cũng có nói đến bản tính phẩm tính của Job.
온전하고 정직하여 하나님을 경외하고 악에서 떠난 자라고 이야기합니다.
그래서 Kinh Thánh nói Job là một người trọn vẹn này, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lại tránh khỏi điều ác.
의인이라는 이야기를 하는
Điều này muốn nói Job là một người công bình.
그리고 자녀의 구성을 볼 수 있는데.
Thì tiếp theo nói đến gì ạ? Con cái của gia đình đó.
아들 일곱.
Có 7 con trai này.
딸 셋.
3 con gái.
히브리인들이 숫자에 대해 부여하는 의미들이 있는데요.
Thì tôi đã nói các bạn là người Do Thái luôn dùng cái con số mang tính biểu tượng đúng không ạ? Ý nghĩa.
3은 히브리인들에게 완전한 수고.
Cái con số 3 đối với người Do Thái, người Hebrew là con số mang tính trọn vẹn.
7도 완전한 수고요.
Thì và số 7 cũng mang tính trọn vẹn nữa.
10은 많다라는 의미이면서
và tính số 7 cũng mang tính là nhiều nữa.
동시에 부족함이 없다라는 의미를 가지고
và đồng thời là nó khẳng định là không có sự thiếu sót, không có sự thiếu thốn nào ở trong số 7 này.
자녀를 둠에 있어도 흠 없고 완전한 의인이다라는 거예요.
Thì cái con số là gì ạ? Job có 7 người con trai, 3 con gái muốn biểu tượng điều gì ạ? Muốn hàm ý là cái về phần con cái thì gia đình Job cũng không hề thiếu thốn một điều gì cả, tức là một người trọn vẹn trong đường con cái.
그리고 재산에 대해서 이야기를 하는데
Tiếp theo nói về tài sản của gia đình Job.
양이나 낙타나 소나 나귀를 이야기합니다.
Thì nói là lạc đà hay chiên và bò lừa.
양과 낙타의 수를 합치니까 만 마리.
Thì ta biết là chiên là có tức là tổng hợp lại các cái đàn gia súc thì gồm có 10,000 con.
네, 소와 앞당이를 합치니까 천 마리.
Tức là chiên và lạc đà thì là 1,000. Còn bò và lừa thì là 1,000, còn 7 với lại 3 là 10,000 ạ vâng.
이것은 욥이 그 재산을 가지고 있는 것에서도 부족함이 없이 완전하다는 걸 의미하는 거예요.
Thì cái điều này, cái con số này muốn nói cái đàn gia súc của Job mang tính chất là biểu tượng hàm ý là gì ạ? Là ông có một tài sản trọn vẹn, trọn đầy và không có thiếu thốn gì cả.
3장에 3절에 동방 사람 중 가장
Ở trong đoạn cuối của câu 3 cũng nói là Job là một người mà lớn hơn hết trong tất cả những người dân ở Đông Phương.
이것은 욥이 고난받을 만한 요만큼의 흠이 없다라는 걸 말합니다.
Và tất cả cái phần giới thiệu về Job muốn cho thấy là gì ạ? Job không, chúng ta không thể tìm thấy một lý do nào để Job phải chịu một cái hoạn nạn nào cả bởi vì ông quá trọn vẹn, quá đủ đầy được.
그리고 심지어 욥은 자녀들이 생일 잔치 때
và ngay cả khi các con của Job mở tiệc sinh nhật chẳng hạn.
5절에 보면 잔치가 끝나고 나서 자녀들을 위해서 명수대로 번제를 드렸습니다.
Và thế thì chúng ta thấy trong đây cũng kinh là sau khi các con của Job mở tiệc đãi nhau thì sao? Job sau khi họ làm tiệc xong thì Job thường dâng của lễ thiêu để chuộc tội cho họ.
이 말은 욥의 자녀들 또한 하나님 앞에서 번제로 흠없다 정결하다라는 것을 의미하는 거예요.
Và điều này cũng muốn hàm ý rằng là các con của Job cũng là những người không có tì vết gì trước mặt Đức Trời. Họ cũng là những người trọn vẹn vì đã được chuộc tội liên tục.
욥의 자녀들도 자신들의 잘못 때문에 고난을 당할 이유가 하나도 없다는 것을
Và điều này cũng khẳng định là Job cũng không có một lý do gì mà phải chịu khổ nạn vì con cái của mình cả.
그런데 어떻게 돼요?
Vậy thì như thế nào?
욥의 자녀들이 죽임을 당하니.
Nhưng vấn đề là sao? Con cái của Job cũng bị chịu chết.
아무런 잘못이 없지만 고난을 당하는 이 고난이 시작이 되는 거예요.
Tức là gì? Cái giai đoạn này là giai đoạn mà cái khổ nạn xảy ra với tất cả những người trong gia đình Job, ngay cả các con trọn lành như vậy cũng phải chịu cái chết và chịu khổ nạn.
첫 번째로 하늘에서 회의가 열립니다.
Trước tiên là gì? Lửa trên trời đã giáng xuống đúng không ạ?
하나님이 하나님의 사람들을 이제 불러 모았을 때 사단도 그 자리에 참석을 해요.
Và biết sao có một cái cuộc hội họp đó là các con của Đức Chúa Trời thì đến ra mắt Chúa và có cả Satan cũng ở trong nhóm đấy nữa.
하나님이 사단에게 욥을 칭찬하십니다.
Và tại đó thì Đức Chúa Trời đã khen ngợi Job trước mặt Satan.
그때 사단이 하나님이 그의 소유물을 울타리로 둘러주셨기 때문입니다라고 이야기해요.
Lúc đó thì Satan nói là gì? Bởi vì Đức Chúa Trời đã dây gần như kiểu ngày xây một cái hàng rào bao bọc và bảo vệ cái tài sản của Job cho nên ông mới kính sợ Chúa như thế đấy.
하나님이 복을 주셔서 그 재산이 많게 해주셨고 자녀가 많게 해주셨기 때문에 욥이 하나님을 신뢰하고 하나님을 온전하게 믿는 것이 아닙니까라는 거죠.
Satan muốn nói là gì? Bởi vì chính Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước quá dư dật, quá con cái đầy đủ rồi và gia tài dần thật lớn và Ngài ban phước lớn như vậy, cho nên Job mới nhờ cậy Chúa, mới tin cậy Ngài và mới yêu Ngài đến như vậy thôi.
그래서 하나님이 복을 주셨기 때문에 욥이 하나님을 잘 믿는 거다라는 것을 그게 아니라는 이야기를 하기 위해서 욥이 시험을 당하는 거죠.
Chính là gì? Bởi vì là sao? Bởi vì Satan muốn chứng minh rằng là cái việc mà Job chỉ vì vậy Job được phước và được ban cho dư dật như vậy cho nên ông mới tin cậy Chúa, nhưng mà nếu mà không phải vì thế thì chắc chắn là ông sẽ không sống được như vậy. Cho nên để chứng minh điều đó thì Job mới phải bị chịu khổ nạn, đúng không ạ?
여러분 예수 믿으면 복 받습니까?
Thế còn anh chị em chúng ta sao? Chúng ta tin Chúa Giêsu chúng ta có được phước không ạ?
복 받죠?
Chúng ta được phước đúng không ạ?
복만 받습니까?
Hay chỉ được mỗi phước vậy, không có cái gì khác nữa?
고난도 받죠?
Bên cạnh đó cũng phải chịu hoạn nạn.
고난만 받습니까?
Chúng ta có chịu nhiều hoạn nạn không ạ?
복을 받기도 하고 고난을 당하기도 합니다.
Nhưng có phải là mỗi chịu mỗi hoạn nạn hay không thôi? Không phải đúng không ạ? Vừa được phước lại vừa chịu hoạn nạn nữa.
네, 여러분 복을 받기 위해서 예수 믿습니까?
Nhưng mà anh chị em có phải tin Chúa Giêsu chỉ vì mục đích là để được phước hay không ạ?
아니면 예수님 믿었더니 복을 받는 겁니다.
Hay là vì tin Chúa Giêsu mà chúng ta mới được phước ạ?
고난을 받았기 때문에 그 고난을 피하기 위해서 예수님 믿습니까?
Hay là có gì ạ? Có phải vì là chúng ta biết là chúng ta sẽ bị khổ nạn cho nên chúng ta để tránh khổ nạn thì chúng ta phải tin Chúa Giêsu không ạ?
아니면 예수님을 믿는 믿음 때문에 때로는 고난을 받아도 그 고난을 넉넉하게 이겨냅니까?
Hay là gì ngược lại? Hay là ngược lại vì chúng ta tin Chúa Giêsu cho nên đôi khi chúng ta phải chịu khổ nạn ở thế gian này và nhờ và vì nhưng mà nhờ tin Chúa Giêsu mà chúng ta vẫn có thể đủ sức để có thể vượt qua được ạ?
우리 하나님을 향한 믿음이 고난이나 복과 전혀 상관없어야 된다는 거예요.
그래서 chúng ta phải nhớ một điều ạ, cái đức tin của chúng ta với nơi Chúa Giêsu ạ, nó không được ảnh hưởng bởi phước hạnh hay bởi sự khổ nạn.
저희 아이들에게 제가 용돈을 주는데요.
Tôi thì cũng hay cho con tiền tiêu vặt.
제가 용돈을 주면 제가 아빠가 되고 용돈을 주지 않으면 아빠가 아닙니까?
Có phải là do tôi phải cho tiền tiêu vặt thì tôi mới trở thành cha của chúng nó, mà nếu tôi không cho thì tôi không phải là bố của chúng nó mà.
그게 아니잖아요.
Không phải đúng không?
그러면 제가 아이들을 혼내면은 옆집 아빠가 되고 혼내지 않으면 우리 아빠가 됩니까?
Hay là có phải là nếu mà tôi mắng con thì tôi lại trở thành ông chú hàng xóm rồi, không phải bố rồi. Mà còn tôi mà không mắng thì tôi mới trở thành bố chúng nói không ạ?
그게 아니잖아요.
Không phải đúng không ạ?
이거는 아빠와 자녀와의 관계는 뭐 용돈을 주든 벌을 주든 그거와 상관없이 늘 아빠와 자녀는 아빠와 자녀와의 관계인 거잖아요.
Không phải đúng không ạ? Mà gì mối quan hệ giữa cha con là mối quan hệ không liên quan đến việc là tôi có cho chúng nó tiền tiêu vặt hay không, hay là tôi có mắng mỏ chúng nó hay không, cái điều đấy không quan hệ gì cả đúng không ạ?
우리 삶 가운데 고난이 있든 고난이 없든 복이 있든 복이 없든 늘 하나님은 나의 하나님이시고 나는 하나님의 자녀이다라는 이 우리의 정체성이 흔들리지 않아야 한다는 것이죠.
Thì điều này muốn nhắc nhở chúng ta là gì ạ? Chúng ta phải nhận diện được chính bản thân mình, cái tính chính thể của chúng ta là gì ạ? Chúng ta vẫn là con của Đức Chúa Trời và Chúa là cha của chúng ta. Dù chúng ta được phước hay không được phước, dù chúng ta chịu hoạn nạn hay không hoạn nạn, chúng ta vẫn cứ là cha con, mối quan hệ cha con với Đức Chúa Trời.
사단이 우리를 속이는 겁니다.
Và Satan nó chỉ lừa dối chúng ta thôi.
사단이 이야기하는 게 뭡니까?
Điều mà Satan muốn nói ở đây là gì ạ?
복을 받으니까 하나님을 잘 믿고 있는 거다라는 거예요.
Nó đang lừa dối là gì ạ? Bởi vì cái người đó được phước cho nên mới coi Đức Chúa Trời là cha thôi.
우리에게도 동일하게 이야기하는 거죠.
Nó như kiểu nó đang nói với chính chúng ta đấy ạ.
네가 지금 잘 되는 거는 네가 하나님에게 복을 받는 건데 그것은 네가 하나님을 잘 믿기 때문에 그런 거야.
Thì nó cái gì ạ? Nó đang muốn thủ thỉ với chúng ta là gì ạ? Cái việc mày đang được phước và được thịnh vượng tất cả là do mày đó gì ạ? Vì là Đức Chúa Trời ban phước cho mày nên mày mới được, và việc mày tin Chúa chỉ vì mày được phước thôi ạ.
네가 저주를 받는 거는 네가 지금 하나님 앞에서 잘못한 것이 있기 때문에 그런 거야.
Còn là cái việc mày bị rủa xả hay chịu hoạn nạn đấy là do là mày đã làm sai trái trước mặt Đức Trời cho nên mày phải chịu thế đấy.
그런데 그게 아닌 것이지.
Nhưng ta phải biết phân biệt đấy không phải là sự thật ạ.
사단의 어떤 말과 상관없이 우리는 하나님의 자녀이고 하나님은 우리의 아버지가 되어
있어. Dù Satan có nói với chúng ta bất cứ điều gì thì chúng ta cũng không quan tâm điều đó làm gì vì chúng ta vẫn là con của Đức Trời và chúng ta dù được phước hay bị sự.
그래서 욥이 고난을 당하는데요.
Cho nên là vì lý do đó mà Job mới bị khổ nạn.
모든 재산을 잃게 됩니다.
Và ông đã bị mất tất cả tài sản gia tài của mình.
그리고 심지어 자녀들까지도 목숨을 잃게 되죠.
Thậm chí là ông còn bị các con của ông đều bị chết đúng không?
그럴 때 욥이 하는 행동은 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려서 예배합니다.
Nhưng khi mà Job biết tin thì sao ạ? Ông trỗi dậy xé áo mình để cạo chọc đầu và sấp mình xuống đất mà thờ lạy.
그리고 21절에 이렇게 말하죠.
Và trong câu 21 ông nói thế này.
주신 이도 여호와시요 거두신 이도 여호와시오니 여호와 이름이 찬송을 받으실지어다.
Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.
그래서 욥에 대한 평가가 22절에 이렇게 나옵니다.
Cho nên trong câu 22 nói đến lời đánh giá về Job.
욥이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라.
Và trong mọi sự ấy, Job không phạm tội cũng không nói lời phạm tượng, phạm thượng cùng Đức Chúa Trời.
근데 이러한 유사한 사건이 2장에 다시 한번 반복되는데요.
Một cái sự việc nó khá là hi hữu này nó lại được lặp lại ở cái đoạn thứ hai.
다시 또 하나님이 욥에게 칭찬하십니다.
Là một lần nữa Đức Chúa Trời lại khen ngợi Job.
사단이 이렇게 말씀하죠.
Satan lại nói thế này.
4절에 보면
trong câu 4 đoạn 2
가죽으로 가죽을 바꾸니
lấy da đền da.
이 말은 하나님이 욥의 생명을 보호하고 계십니다. 그래서 생명의 보호함을 벗긴 후에 즉 생명을 보호해 주시 않으면은 욥이 하나님을 섬기지 않을 겁니다라는 이야기.
Cái câu lấy da đền da mà Satan nói nó có hàm ý là gì? Bởi vì nó muốn nói là Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban mạng sống cho Job, Ngài còn bảo vệ cái mạng sống của Job. Nhưng nếu bây giờ mà Ngài cất cái mạng sống đó ra khỏi Job thì nó sẽ chẳng thể nào vâng phục Ngài nữa đâu, nó không tin Ngài nữa đâu.
근데 여기서 사단이 욥을 죽이면 어떻게 돼요?
Thế sau đó thì Job đã nói gì nữa?
욥의 믿음을 테스트할 수 있는 상황이 안 되는 거죠.
Thế gì ạ? Ngay cả cái việc mà Satan đang nói cũng không có thể trở thành cái cớ để Đức Chúa Trời có thể thử thách
Job. 하나님이 목숨을 잃지 않게 하는 조건으로 두 번째 시험을 허락하세요.
Tuy nhiên Đức Chúa Trời cho phép Satan được thử thách Job nhưng Ngài nói là gì? Chỉ có đưa ra một điều kiện duy nhất là không được động đến mạng sống của Job.
그래서 욥이 시험을 당합니다.
Cho nên Job lại bị hoạn nạn.
2장 7절에 보면
đoạn 2 câu 7
정수리에서 발바닥까지 종기가 나는데요.
그래서 Job bị hành hạ một bệnh ung độc mà từ bàn chân cho đến chót đầu.
2장 9절에 보면
trong câu 9 đoạn 2
아내 욥의 아내가 이렇게 말합니다.
Vợ Job nói với ông thế này.
그래도 자기의 온전함 굳게 지키느냐?
Sao ông vẫn còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Còn giữ sự trọn vẹn mình hay sao?
하나님을 욕하고 죽으라.
Hãy gì? Hãy phỉ báng, hãy phỉ sỉ nhục nhạ báng Đức Chúa Trời đi.
그럼 성경은 뭐라 돼 있어요? 하나님을 욕하고 죽으라 그래?
네, 맞아요. 똑같아요.
그럼에도 불구하고 욥이 하나님 앞에서 의롭게 반응합니다.
Cho nên là chuyện nhưng mà dù sao Job trong hoàn cảnh như vậy Job vẫn phản ứng lại một cách rất công chính.
하나님께 복을 받았음 즉 화도 받지 않겠느냐.
Ông bảo là gì là gì ạ? Sao nguyên nói như một người mà mười ta phước mà Đức Chúa Trời lãnh ban cho để chúng ta lãnh lấy còn họa mà chúng ta lại không nhận lấy sao?
욥이 범죄하지 않습니다.
Và dù trong hoàn cảnh đó Job cũng không phạm tội trước mặt Chúa.
자, 동일한 사건이 두 번 반복되는데요. ABC ABC.
Ta thấy là cùng một cái sự việc nó được lặp lại hai lần như vậy theo cấu trúc ABC ABC.
하늘의 천상 외에 하늘의 천상 외에.
여기 là cái cuộc hội bàn ở trên trời đúng không ạ?
욥의 고난, 욥의 고난.
Sự khổ nạn của Job, sự khổ nạn của Job.
욥의 의로운 반응, 욥의 의로운 반응.
Và sự phản ứng công chính của Job bên dưới cũng là sự phản ứng công chính của Job. Cái cấu trúc nó lặp lại.
이렇게 동일한 패턴이 두 번 반복된다는 것은 저자의 의도가 있는 거예요.
Các bạn phải biết là cái cấu trúc này nó được lặp lại là gì ạ? Là tác giả tức là người viết này có mục đích cho cái sự lặp lại này.
욥이 지금 고난 당하는 것은 그가 하나님 앞에서 죄를 지었거나 불의하기 때문이 결코 아니라는 거예요.
Và điều này muốn khẳng định một điều là gì ạ? Cái việc Job phải chịu khổ nạn thì nguyên nhân không phải là do ông đã làm điều sai trái trước mặt Chúa hay do ông đã phạm tội gì mà bị chịu cái đó đâu.
그런데 이 반복되는 패턴 안에 약간 달라지는 부분들이 있어요.
Nhưng bạn biết là trong hai cái tức là cùng một nội dung mà được lặp lại hai lần này thì trong cái cấu trúc này thì có một số điều nó hơi khác một chút ạ.
이렇게 약간 달라지는 부분을 우리가 좀 주의 깊게 볼 필요가 있는데요.
Chúng ta cần phải chú ý rất là sâu chú ý cẩn thận về cái phần khác biệt giữa hai cái cấu trúc này.
그 첫 번째가 바로 1장 10절에 소유물을 울타리로 두르셨다라고 사단이 이야기를 하는데.
나 nhớ là gì trong đoạn 1 câu 10 thì Satan đã nói là gì ạ? Đức Chúa Trời vì Ngài đã bao bọc hay bảo vệ lấy cái gia tài của Job cho nên Job mới tin Ngài.
이것은 일반적인 서술인데
thì đây là một cái lời mang tính nói chung thôi ạ.
2장 4절에 보면 가죽으로 가죽을 바꾸오니.
Nhưng mà trong câu 2, đoạn 2 câu 4 thì Satan lại nói là gì? Lấy da đền da.
수수께끼 같은 속담으로 이 문장 형식이 변화되는 겁니다.
Thì chính cái việc bí thuật này nó lại như cổ lắm cái câu tục ngữ ạ, nó và việc sử dụng câu tục ngữ này nó khiến cho ý văn thay đổi một chút.
그럴 때 이것은 동일한 시험의 반복이 아니라
thì ý này điều này muốn nói là hai cái thử thách này nó không khác không giống nhau không 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 có tương tự nhau.
1차 시험보다 훨씬 더 무겁고 힘든 두 번째 시험이라는 의미인 거죠.
Bởi vì cái việc sử dụng cái câu thành ngữ này muốn tục ngữ này muốn nói là gì ạ? Cái thử thách thứ hai mà Job phải chịu nó còn nặng nề hơn rất nhiều so với cái thử thách lần một.
그럴 때 그 생명을 보호하는 것이 재산을 지키는 것보다 훨씬 더 소중하다는 거예요.
Và cái việc mà Satan đề cập lần một là về đánh về tài sản, lần hai là đánh về sự sống và sinh mạng thì muốn nói là gì? Cái sự sống hay cái sinh mạng là điều quý giá hơn rất nhiều so với tài sản.
사단의 주장은 생명을 그 치면은 욥이 하나님을 떠날 수 있다는 겁니다.
Và điều này Satan muốn chủ trương là gì? Chỉ cần đánh vào mạng sống, đánh vào sự sống thì Job sẽ lìa bỏ Đức Chúa Trời thôi.
이것을 통해서 그 이런 하나님의 보호가 사라진 상황에서 더 하나님 앞에 어떻게 나아가야 하는가를 보여주는 내용인 거죠.
Thì điều này muốn nhắc nhở chúng ta là gì ạ? Khi mà chúng ta ra khỏi sự bảo vệ của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ phải sống ra sao? Cứ là khi mạng sống chúng ta không ở trong tay Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ phải sống ra sao?
아, 그리고 두 번째로 반복되는 내용 안에 두 번째 시험에는 욥의 아내가 나온다는 겁니다.
Và cái chúng ta thấy là có hai cái thử thách được lặp lại theo cấu trúc tương tự nhưng ở phần 2 thì xuất hiện vợ của Job.
첫 번째 시험에는 욥의 아내가 나오지 않는데 두 번째 시험에는 나와요.
첫 번째 thử thách lần 1 thì vợ Job không xuất hiện nhưng lần 2 lại xuất hiện vợ.
그러면 여러분, 첫 번째 시험 때는 욥의 아내는 그 상황에 없었을까요?
Thì để chúng ta thử để ý xem liệu trong cái bối cảnh lần 1 thử thách lần 1 thì khi xảy ra điều đó thì liệu có phải vợ Job hoàn toàn không có mặt ở trong đó không ạ?
모든 재산을 다 잃었고 모든 자녀들이 다 죽었을 그 상황에 욥의 아내도 그 자리에 있었잖아요.
Đó là gì ạ? Đó là ngay cả khi mà Job mất tất cả tài sản đúng không ạ? Gia súc rồi các con bị chết hết như thế thì chắc chắn vợ Job cũng ở bên cạnh chứng kiến điều đó và cũng có mặt ở đó.
그럴 때 욥의 아내는 어디 있었는가?
Nhưng mà lúc đó thì vợ Job có mặt ở đâu, ẩn ở đâu ạ?
우리가 2장 9절과 2장 10절의 내용을 보면은
khi chúng ta nhìn vào cái đoạn 2 câu 9 và câu 10 ấy,
마치 욥은 위대한 신앙인이고 욥의 아내는 별 볼 일 없는 여자처럼 느껴집니다.
그러면 khi chúng ta nhìn vào cái câu 9 và câu 10 đoạn 2 thì chúng ta có thể đưa một cái đánh giá mang tính chủ quan là gì ạ? Thì có vẻ như Job là một người có đức tin rất vĩ đại nhưng còn lại người vợ khá là tầm thường và không có đức tin gì cả.
정말 그런가?
Nhưng có thực sự là như vậy không?
그렇지 않다는 이야기를 하려고 하는데요.
이 동문 nói là không phải như thế.
욥이 1장 20절에
đoạn 1 câu 20 ạ. Trong
겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배를 하면서 자신의 힘든 것 때문에 하나님 앞에 나아갈 때에
và khi mà đoạn 1 câu 20 hoặc 21 khi mà Job gì ạ? Cởi áo, xé áo, cạo đầu và sắp mình xuống thờ lạy và ông gì than thở và tức là ông ngợi khen Chúa, thờ phượng Chúa trong cái giây phút mà mình thực sự là túng quẫn nhất và kinh khủng nhất như thế.
욥의 아내는 무엇을 했을까?
Thì các bạn đoán xem lúc Job trong tình trạng như vậy thì vợ Job đang làm gì ạ?
여러분, 힘들고 어려운 순간이 와서 내가 이 모든 것을 더 이상 아무것도 할 수 있는 것이 없다라고 모든 것을 다 놓아버리는 순간이 올 수 있잖아요.
Bởi vì bản thân chúng ta có thể đã được kinh nghiệm cái việc khi giây phút mà chúng ta hầu như không còn gì trong tay, chúng ta không còn cái gì và chúng ta mệt mỏi vật vã đến mức mà chúng ta nằm vật xuống không biết phải làm gì nữa đúng không ạ?
너무 괴로워서 밥도 먹기 싫고 일도 하고 싶지 않고 아무것도 하고 싶어지지 않는 순간이 올 수 있잖아요.
Có thể có đời sống chúng ta có sẽ có nhiều giây phút mà chúng ta không thể ăn uống được, không muốn làm gì cả, không biết phải làm gì, nói chung là hầu như bất lực và nằm liệt ở đó.
그런 상황에도 아이러니하게 사람은 밥을 먹어야 됩니다.
Cho dù trong giây phút như vậy chúng ta vẫn cần phải được ăn uống đúng không ạ? Phải được ăn cơm.
목욕을 하고요.
Vẫn phải tắm rửa.
빨래를 하고.
Vẫn phải giặt đồ.
청소를 해야 되고.
Phải lau dọn nhà.
일상에서 살아야 되는 삶을 살아야 된다는 거죠.
Vẫn phải sống một cái đời sống thường nhật của mình thôi đúng không ạ?
누군가.
Vâng, vậy thì ai làm cái điều đấy?
욥기 2장 9절을 그 70인역 성경으로 보면은 좀 더 많은 설명이 나오는데.
그런데 nếu mà các bạn giải nghĩa cái câu đoạn 2 câu 9 câu 10 mà theo dựa trên cái bản dịch 70 đấy thì chúng ta sẽ thấy có nhiều chi tiết hơn ạ.
아, 여기서부터 여기까지 욥기 2장 9절인데 읽으시고 번역을 한번 해 주세요.
그러니까 trong cái bản dịch khác của bản dịch 70 ạ thì là nói về cái đoạn Job đoạn 2 câu 9 như sau ạ. Sau nhiều thời tức là rất nhiều thời gian trôi qua thì vợ của Job đã nói như thế này. Anh còn trông mong đến cái sự anh còn có trông mong đến hy vọng được cứu rỗi. Từ đợi chút nhé. Tức là sao anh vẫn còn trông mong vào cái sự hy vọng và sự cứu rỗi nữa thì còn phải chờ đợi bao lâu nữa đây? Những đứa con mà tôi đã phải vất vả sinh ra cho anh thì nó đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này và không được nhớ đến trên đất này nữa. còn anh thì đang gần như kiểu vậy, đang phải rơi xuống tận cùng của đất này rồi, và đang phải khổ sở trong cái ung nhọt của mình như vậy. Còn tôi thì tôi phải đi đến mọi nhà, từng nhà một, đến mọi nơi nào cũng đi đến bất cứ nơi nào để nhờ cậy. Và tôi thì làm việc cả ngày lẫn đêm, khi nào từ sáng cho đến khi mặt trời lặn, và tôi đã phải vất vả khổ sở đến bao giờ nữa. Anh hãy nói một điều gì đấy với Chúa đi, với Đức Chúa Trời đi, rồi anh hãy nói một điều gì đấy với Chúa rồi hãy chết đi. Đấy là cái bản dịch thôi. Nó
그 2장 9절에 보면 욥의 아내의 말이 믿음 없이 던진 말이 아니라는 거죠.
Có thể là những cái nghe cái lời giải thích trong câu 9 này chúng ta có thể nghĩ là vợ Job là người không hề có đức tin một chút nào, nhưng mà
그렇게 볼 수 있는 이유는 욥기서 19장 17절 말씀 때문입니다.
Lý do như vậy bởi vì trong Job đoạn 19장
17절.
Đoạn 19 câu 17 ạ. Con nói đến
cái đấy. 19장 17절 찾아볼까요?
Bạn tìm cho tôi đoạn 19 câu 17. Bạn đọc tôi ạ. Các bạn thân thiết đều gớm ghét tôi, những người ship u trang ship chip cho
người.
Vâng, đoạn 19 câu 17 ạ, chúng ta cùng đọc ạ. Hơi thở tôi làm gớm ghiếc cho vợ tôi, và con trai của mẹ tôi ghét lời cầu khẩn tôi.
거기에 보면은 욥이 온몸에 종기가 나서 힘들어하는 상황이잖아요.
Bởi vì chúng ta tưởng tượng cái bối cảnh lúc đấy là bây giờ mà Job toàn thân bị ung nhọt và ông cảm thấy rất là đau đớn và kinh khủng.
밤에 잘 때도 잠자는 게 고통스러워서 잠을 잘 자지 못하고 신음하는 소리가 들리는 겁니다.
Và tức là trong buổi đêm khi ông nằm ngủ thì cũng không thể nằm ngủ được vì quá đau đớn như vậy, và ông thường rên xiết, ông không nằm yên được mà phải nói ra than thở.
네, 그래서 아프면은 신음 소리를 내잖아요.
Tức là khi vì đau quá thì ông phải rên, đúng không ạ?
욥의 아내가 그 소리를 듣는 걸 싫어했다는 거예요.
Và vợ Job rất là ghét nghe cái việc cái tiếng rên rỉ của chồng mình.
그 말은 욥이 아파서 힘들고 괴롭고 고통스러워하는 그 순간에 욥의 아내는 욥 옆에 있었다는 거예요.
Và điều này chứng tỏ là gì? Ngay trong giây phút mà Job đang rất cùng cực đau đớn cả về thân thể đến tâm hồn như vậy, thì vợ Job vẫn luôn có mặt ở bên cạnh ông.
그래서 숨결을 싫어하지 욥을 떠난 것이 아닙니다.
Cho nên là thì không phải là bà muốn lìa bỏ Job bởi vì sợ hãi cái việc nghe thấy cái tiếng đau đớn của chồng mình đâu ạ.
그 욥이 너무 고통스러워하고 괴로워하는 모습을 견디기 힘들어하는 거죠.
Mà bởi vì là bà rất là khó để chịu đựng được cái việc mà nhìn thấy Job phải đau đớn như vậy.
욥기서 42장에 보면은
trong đoạn 42 ạ.
욥의 모든 것이 회복되고 나서 욥이 다시 아들 7명과 딸 3명을 얻게 하십니다.
나비라 그 đoạn 42 khi mà Job được phục hồi lại tất cả, khôi phục tất cả thì ông đều có lại được tất cả tài sản và có được lại 7 người con trai và 3 người con gái. À có được các con trai con gái không phải 7.
그 자녀들을 낳은 여자가 누굴까라는 거예요.
Vậy thì vấn đề là ai là người sẽ sinh ra đứa con tiếp theo đấy ạ?
욥의 아내일 가능성이 많은 거죠.
Có nhiều khả năng cao là chính là người vợ đó.
Đàn 여자일까요?
Hay là một người phụ nữ khác? Nhìn thấy không nói biết đâu. Chịu.
네, 어떤 분들은 이렇게 말하기도 합니다. 욥이 회복되고 나서 갑절의 두 배의 축복을 받았으니까 아내도 하나님 한 명 더 주셨을 것이다.
그냥 그 주장은 khi Job được phục hồi thì đất tài sản cũng được cho ban cho gấp đôi, con cái được cho gấp đôi, chắc cũng cho thêm phưởng ban cho một người thêm một người vợ nữa.
그런데 그렇다면 자녀도 두 배여야 되는데 그렇지 않는 거예요.
Nhưng mà nếu thế thì chắc chắn là con nếu mà thêm vợ nữa thì con cái phải tăng gấp đôi, tức là đôi theo kiểu đôi kia chứ không phải là cứ mỗi người. Nhưng mà không phải như thế, trên thực tế thì không phải là tăng đôi theo kiểu là hai vợ đúng không ạ?
재산만 두 배로 늘어본 나머지는 그냥 예전의 모습 그대로 회복되는 거예요.
맞아요. Không phải thế mà chỉ tài sản thôi, Chúa chỉ khôi phục về tài sản thôi, tức là còn lại các cái hình ảnh về vợ thì vẫn còn như cũ ấy, không có.
그렇게 볼 수 있는 이유는 이 42장에서 자녀를 낳은 여자는 바로 욥의 원래 아내였다라고 볼 수 있는데.
Bởi vì trong đoạn 42 có nói là gì? Khi mà Job được phục hồi về con cái thì cũng chính là nhờ cái người vợ cũ của mình ạ. Chúng ta có thể thấy hình ảnh đó ở trong đoạn 42.
그렇게 볼 수 있는 이유는 31장 1절을 보면 되겠는데요. 31장 1절.
31 câu 1 ạ. Con nói đến cái gì đấy? 응, 31 câu 1 có hàm ý điều đấy.
내가 내 눈과 약속하 있으니 어찌 처녀에게 주목하냐.
Bởi vì ông nói là tôi đã lập ước với mắt tôi rồi, làm sao còn dám nhìn người nữ đồng trinh.
욥은 다른 여자에게 관심을 두지 않았다는
거예요. Điều này chứng tỏ là Job không quan tâm đến một người nữ nào khác.
31장 9절부터 12절의 내용을 통해서도 볼 수 있는 것은.
Và từ đoạn 31 từ câu 9 đến câu 12 nữa.
욥이 자기 아내 외에는 다른 여자에게 눈길을 돌린 적이 없다는 것을 알려주는 거예요.
요래 chúng ta biết là Job chưa bao giờ để mắt đến một người phụ nữ nào khác ngoài vợ của mình.
이것을 통해서 욥은 하나님에게만 순전한 사람뿐만이 아니라 자신의 아내에게도 굉장히 순전한 사람이었다는 거죠.
Và điều này muốn chứng tỏ là Job không chỉ là người tròn vẹn toàn vẹn tánh hạnh trước mặt Đức Trời mà còn là người giữ chọn cái sự trung thủy với người vợ.
욥은 정말 훌륭한 사람인데.
욥은 người khá là quá là đỉnh người ạ.
욥만 훌륭한 게 아니라
ông không hề có sự tham vọng về cái lòng tham về tình dục.
욥의 아내도 그 욥의 곁을 꿋꿋하게 지키면서 욥의 모든 고난에 함께 동참한 사람이라는 거예요.
Và đồng thời cũng không chỉ nói về Job mà còn nhấn mạnh vai trò của người vợ của ông, một người đồng hành cùng với ông suốt trong thời gian khó khăn khổ nạn và đến tận cùng như vậy.
그래서 욥의 아내에 대한 그런 부분을 우리가 좀 봤고요.
Chúng ta đã xem xét về hình ảnh người vợ của Job rồi đúng không ạ?
욥기 1장 21절에 보면은 욥에 대한 평가가 나오는데.
그다음에 đoạn 1 câu 22 nói về lời đánh giá về Job đúng không ạ?
첫 번째 시험 이후로 욥에 대한 평가가 원망하지 아니하니라라고 나옵니다.
Chúng ta thấy là sau cái đợt thử thách lần 1 thì cái lời đánh giá về Job và diện Job không có phạm thượng cùng với Đức Chúa Trời, chẳng nói lời phạm thượng.
그런데 2장 10절에 보면 욥이 입술로 범죄하지 아니하니라라고 나와요.
Nhưng mà trong đoạn 2 câu 10 nói là Job không có phạm tội bởi môi miệng của mình.
이 차이가 이렇게 다가오십니까?
Các bạn có thấy hai cái này có sự khác biệt không ạ?
두 번째 시험 이후에는
tức là sau khi mà chịu cái sự thử thách lần 2
욥이 입술로는 범죄하기 위해서 애쓰고 있다라는 모습을 보여주는 거죠.
Sau sự thử thách lần 2 thì chúng ta thấy hình ảnh của Job đang cố gắng nỗ lực mọi cách để giữ cho miệng của mình không có phạm tội.
이것은 입술로 하나님 앞에 온전함을 지키기 위해서 애쓴다는 것을 말합니다.
Và điều này muốn nói là Job đã cố gắng nỗ lực hết mọi cách để có gì ạ? Giữ cho mình cái môi miệng của mình nó trọn vẹn trước mặt Chúa và không có phạm thượng.
그것은 지금 현재 욥의 상황은 그 겉으로 보여지는 것은 굉장히 의인의 모습을 유지하기 위해서 애쓰는데.
Thì chúng ta phải đặt vào cái tình huống lúc bấy giờ của Job trong tình cảnh này là gì ạ? Nhìn vẻ bề ngoài thì ông như phải đang cố gắng nỗ lực để duy trì một cái hình ảnh của một người công chính, không có phạm tội, tức là không có cái gì tì vết trên mặt Chúa cả.
그래서 입술로 범죄하기 위해서 범죄하지 않기 위해서 노력하는 모습을 보여주는데.
Cho nên là ông đang cố gắng nỗ lực dùng mọi cách để làm nào giữ được chính mình và cả môi miệng của mình để mình không phạm tội.
물론 이런 노력 자체가 잘못된 것이 아니라 굉장히 존경받고 존중받을 수 있는 성숙한 모습인 것은 확실해요.
Tất nhiên là cái sự cố gắng này nó bày tỏ là một điều rất đáng kính trọng đúng không? Một cái điều chúng ta rất là đáng kính khi mà thấy một người cố gắng giữ vẹn toàn mình cả vào môi miệng trước mặt Chúa thì đây là kiểu rất là điều đáng hâm mộ và một điều rất là quý ạ.
그렇지만 그의 마음이 지금 감정은 속마음은 무너져 내리고 있다는 거예요.
Nhưng mà chúng ta biết đấy là bề ngoài thôi, còn cái hình ảnh tâm hồn bên trong của Job thì đã hoàn toàn sụp đổ, nó đang tan vỡ rồi.
이성적으로는 하나님과 사람들 앞에서 온전하려고 애쓰고 있는데.
Chúng ta thấy hai hình ảnh trái ngược ạ, về vẻ bề ngoài trước mặt loài người thì Job đang muốn bày tỏ mình một người và đứng vững vàng trọn vẹn và không có cái điều gì phạm được cả.
감정적으로 내면적으로는 하나님과 사람 앞에서 온전치 못한 상태가 나타나고 있다는 거예요.
Nhưng đấy là trước mặt loài người và trước mặt đấy là hình vẻ bên ngoài. Nhưng mà về mặt cảm xúc và về mặt bề trong nội tâm ạ thì ông đang gì ạ? Hoàn toàn không thể giữ được cái dáng vẻ trọn vẹn về tấm lòng của mình trước mặt Đức Chúa Trời nữa.
이런 욥의 흔들리는 모습이 두 번째 시험 이후에 나오고 있다는 거죠.
Thì chúng ta phải thấy là cái dáng vẻ sụp đổ của Job như vậy nó bày tỏ sau cái đợt thử thách lần thứ hai.
이런 욕을 위로하기 위해서 2장 11절부터 13절에 세 친구들이 방문합니다.
Chính vì thế mà để có thể an ủi Job thì từ đoạn 2 câu đoạn 10 trở câu 10 đến 13 trở đi thì ba người bạn đã đến để thăm Job để an ủi ông.
12절에 보니까 그가 욥인 줄 알기 어렵게 되었다고 나와요.
Trong đoạn câu 11 đoạn 2 có nói là gì? Ba người này đến là tức là họ biết hay được các tai nạn xảy đến cho Job.
그리고 겉옷을 찢고 티끌을 날리며 머리에 뿌리고 소리 질려 우는 그런 모습이 나옵니다.
Và tiếp theo câu 12 nói đến hình ảnh những người bạn là gì ạ? Họ cất tiếng khóc, mỗi người xé áo mình hất bụi lên trời và vãi trên đầu mình.
그리고 밤낮 7일 동안 욥과 함께 지냅니다.
Và họ đã ở với Job trong vòng 7 ngày 7 đêm liền.
어떻게 지냅니까?
Họ ở cùng với ông như thế nào?
한마디도 말하는 자가 없었다.
Là họ không nói một câu nào cả. Yên lặng với ông.
아무 말하지 않고 있었던 거예요.
Là họ không nói gì với người đang chịu đau.
친구들은 욥을 보고 아무 말 할 수가 없었던 거고요.
Chứng tỏ là họ nhìn tình cảnh quá thảm thương mà không thể thốt lên được lời nào nữa.
욥은 자신의 마음에 너무 힘든 상황을 어떻게 할 줄 몰라서 아무 말도 할 수가 없었어요.
바로 ngay cái bản thân Job là một người đang quá đau đớn, quá bị tan nát cho nên ông cũng không thể thốt được lời nào với người bạn của mình nữa.
그런데 아무 말 하지 않고 있던 그 시기 바로 전에 어떤 일이 있었을까?
Nhưng mà ngay cái trước cái thời điểm mà ba người đó và cả Job mà tĩnh lặng ngồi cùng với nhau thì trước đó đã xảy ra điều này.
Job의 아내가 Job에게 한 말이 있죠.
Thì đã có một câu mà vợ Job nói với lại ông đúng không ạ?
우리 성경에는 하나님을 욕하고 죽으라라고 과격하게 표현돼 있는데
trong kinh thánh của bản dịch của tiếng Hàn ấy thì nói là gì? Nói rất là mạnh mẽ là người vợ nói là ông hãy chửi rủa Đức Chúa Trời và chết đi.
좀 더 풀어서 설명하면
thì nếu chúng ta giải nghĩa cái câu này một chút ạ.
그렇게 힘들면 하나님한테 가서 따져라.
이나 bà muốn nói là gì? Nếu mà ông quá khổ sở mệt mỏi như thế thì hãy đến trước mặt Chúa mà cằn nhằn đi.
하나님께 원망이라도 해라.
Ông hãy oán trách Đức Chúa Trời đi.
그런 의미인 거죠.
Thì ông bà muốn nói cái ý là như vậy đúng không ạ?
그래서 7일 동안 아무 말 하지 않는 시간 동안 욥은 생각했을 거예요.
Thì có lẽ là trong vòng 7 ngày 7 đêm mà yên lặng không nói gì thì có lẽ là khoảng thời gian Job đã suy ngẫm về cái điều này.
도대체 이 고난이 어디서 왔는가?
Có lẽ ông đã suy nghĩ là không biết là vì sao mà mình phải chịu cái cảnh như thế này.
왜 이렇게 힘든 상황이 벌어졌는가?
Sao cái cảnh khổ sở này lại xảy ra với mình nhỉ?
그리고 나서 결론을 얻습니다.
Và cuối cùng ông đưa ra một kết luận.
그것이 이제 3장부터 시작되는데요.
Tức là kết luận đó thì bắt đầu từ đoạn 3.
내일 계속하도록 하겠습니다.
Tôi sẽ học cái điều này vào ngày mai. Ngày mai muốn đi học quá.
9시에 끝내는 게 맞나요?
아니요, 9시 반이요.
9시 반이요? 오케이 오케이.
돼 tưởng 9 giờ kết thúc. Chị bảo 9 giờ 30 thì thầy bảo.
좀 더 할게요.
10분 안에.
그래서 욥이 아무 말 하지 않고 침묵하는 시간을 보낸 후에 욥이 하늘을 향해서 소리치고 외치기 시작합니다.
답이란?
잠깐 쉬었다 할까요?
아니요, 계속 해주세요.
그래서 3장에 보면
trong đoạn 3 ạ.
욥의 탄식하는 내용이 나와요.
Tức là sau giai đoạn 7 ngày 7 đêm yên tĩnh như vậy thì đến đoạn 3 bắt đầu được Job mở lời và than thở hướng lên trời và than thở.
욥이 겪는 고통이 너무 힘들고 처절해서 친구들이 아무런 말도 하지 못하고 있는 상황에
vì trong cái tình cảnh mà Job quá là thương tổn, tức là ông bị tan vỡ và đau thương kinh khủng như vậy thì các người bạn của ông nhìn cũng không thể thốt ra lời nào.
분위기가 굉장히 무겁겠죠.
Thì chúng ta thấy cái không khí lúc bấy giờ nó rất là nặng nề u ám ạ.
아무도 말을 못 하고 있는 그 상황에
trong cái lúc mà không ai có thể nói được câu nào cả.
욥이 이제 혼잣말을 하는데
thì Job tự một mình than thở, tự ông nói ra.
3장 1절에 보면
trong đoạn 3 câu 1
욥이 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라.
Job mở miệng rủa xả ngày sinh của mình.
이 말은 욥이 자신이 처하고 당하고 있는 이런 그 잔인한 고난에 대해서 한탄하는 거예요.
Thì điều này muốn nói là Job đang than thở, đang oán trách về cái việc mà cái khổ nạn mà mình đang phải chịu, tại sao lại từ trời rơi xuống như thế?
자신이 살아 있는 것 그 자체를 원망하기 시작합니다.
Tức là ông bắt đầu oán trách về bản thân cái việc ông được sống thôi đã là điều khiến ông than thở và oán trách rồi.
내가 살아 있는 것 그 자체가 고통이라는 거죠.
Ông muốn nói là gì? Bản thân cái việc mình được sống thôi đã khổ nạn rồi, đã là đau đớn lắm rồi.
살아 있는 것 자체가 고통이라면 모든 사람들은 자신의 삶을 원망하지 않겠습니까?
Nếu mà cái việc bản thân cái việc được sống thôi đã là điều khổ đau khổ rồi thì
내가 차라리 태어나지 않았으면
thì ông với là giá như mình không được sinh ra trên đất này
그럼 내가 이런 고통을 당하지 않았을 텐데.
아마 mình không được sinh ra trên đất này thì chắc chắn là mình đã không phải chịu đau khổ như thế này rồi.
그래서 무엇을 요구하느냐?
Vậy sao là ông yêu cầu, ông đòi hỏi điều gì ạ?
차라리 내가 죽어버렸으면 좋겠다라는 거예요.
Thà là mình chết đi còn hơn.
그래서 이렇게 이야기합니다.
네, ông nói như thế này.
내가 난 날이, 내가 태어난 날이 멸망하였었더라면.
Và nếu giá như cái ngày mà mình sinh ra khá mất hư mất đi.
산의 아이를 베었다든 그 밤도 그리하였더라면.
Nếu mà cái ngày mà mười ngày ta đã sinh ra khá hư mất đi.
자신이 태어났었던 날에 태어나지 않았다면 하는 것을 이야기하는 거죠.
Ông muốn nói là giá như mình không được sinh ra, không có cái ngày nào mình được sinh ra trên đời này thì tốt biết bao.
그날이 캄캄하였더라면.
Giá như cái ngày đó trở nên tăm tối.
빛도 그날을 비치지 않았더라.
Giá như ánh sáng đừng chiếu trên cái ngày đấy.
어둠과 죽음의 그늘이 그날을 자기 것이라 주장하였더라면.
Giá mà có sự tối tăm và bóng sự chết chìm trong cái ngày đó.
나를 낯을 캄캄하게 하는 것이 그날을 두렵게 하였더라면.
Nếu mà giá như là tôi sợ hãi cái sự tối tăm và mù mịt của ngày đó.
이렇게 계속 자신이 태어난 날에 대해서 저주하는 이야기가 나옵니다.
Thì đây là cái câu chuyện mà Job liên tục rủa xả cái ngày sinh của mình.
그리고 욥은 자신이 태어난 날을 저주하는 것에 그치지 않고 그 날이 멸망의 날이기를 바라는 거예요.
Đó là Job không chỉ rủa xả, chửi rủa cái ngày mình sinh đâu ạ, mà ông còn rủa cho nó bị tiêu diệt đi, nó bị mất đi, giá như nó không có trên đất này.
욥기 3장 4절에 보면 그날이 캄캄하였더라면이라고 나오죠.
Bởi vì trong đoạn 3 câu 4 có nói là nguyện cái ngày đó bị ra tăm tối.
히브리 원어로 보면은 어둠이 있으라라는 의미입니다.
Thì dựa theo cái câu này, theo cái nghĩa nguyên bản của tiếng Hebrew, tính từ gốc của tiếng Hebrew thì có nghĩa là ông tuyên bố là gì? Hỡi sự tăm tối, tức là Bitchisra.
어둠이 있으라.
그러니까 hỡi bóng tối hãy đến, nghĩa là hãy bóng tối hãy đến.
히브리어로 하야 코세크라고 하는데요.
그 히브리어 là 하야 코세크.
네. 이것은 어둠이 있으라는 뜻인데.
하이 bóng tối hãy đến, hãy có bóng tối đi.
이것은 창세기에 보면 하나님이 세상을 창조하실 때 빛이 있으라라는 말과 동일한 표현인 거예요.
Thì đây cũng là mang nghĩa gần như kiểu giống như việc ngày sáng thế ký lúc trời đã phán là phải có sự sáng.
하나님은 세상을 창조하실 때 빛이 있으라라고 창조하셨는데
Khi Đức Trời sáng tạo thế giới thì ngài phán là phải có sự sáng và hãy có sự sáng đúng không ạ?
욥은 자신의 날을 저주하면서 어둠이 있으라라고 이야기하는
Nhưng mà khi mà Job rủa xả về chính ngày sinh của mình thì ông lại phán là gì? Hỡi bóng tối hãy đến, phải có bóng tối.
이것은 욥은 자신의 지금 상황 때문에 하나님의 창조를 거스르는 표현을 하는 겁니다.
Thì điều này muốn nói là gì? Bởi cái hoàn cảnh quá bi đát mà Job đang muốn làm trái ngược lại cái nguyên lý của Đức Chúa Trời.
세상을 창조하신 하나님이신데.
Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo ra muôn vật vũ trụ này.
내가 힘드니까.
Nhưng mà vì tôi quá mệt mỏi với cái điều đấy.
이 세상이 형 망해버렸으면 좋겠다.
Tôi mong muốn là cả cái nguyện cả cái trái đất này nó bị tiêu diệt hết đi xong.
그래서 욥은 차라리 내가 죽어버렸으면 하는 마음을 갖게 된 것이죠.
Cho nên là điều này muốn nói là Job đang than thở và nguyện ước là giá như mình chết đi được còn hơn.
그래서 11절부터는 내가 죽었으면 하는 마음을 이야기합니다.
Cho nên từ trong đoạn câu 11 bắt đầu ông ao ước giá như mình được bị chết đi thì còn hơn.
11절에 어찌하여 내가 태어서 죽어 나오지 아니하였던가.
Trong câu 11 ông nói rằng nhân sao làm sao mà tôi chẳng bị chết đi từ trong tử cung còn hơn.
이것은 나에게 생명을 주신 나의 어머니에 대해서 원망하는 거예요.
Thì điều này đang oán trách thì ông đã oán trách tính chính người đem lại sự sống cho mình chính là mẹ của mình.
20절부터 보면
từ câu 20
어찌하여 고난 당한 자에게 빛을 주셨으며
tại sao lại ban ánh sáng cho một người đang bị hoạn nạn như thế này?
23절에 하나님에게 둘러싸여 길이 아득한 사람에게 어찌하여 빛을 주셨는고?
Câu 23 là tại sao cái người mà không biết đường mình phải theo mà bị Đức Chúa Trời vây bọc bốn bên, sao người đó lại được sự sống đây?
이것은 생명을 주신 하나님을 원망하는 거죠.
Thì điều này muốn oán trách Đức Chúa Trời đấng ban nguồn sống cho con người.
그리고 죽음을 갈망하는 겁니다.
Và ông khao khát được chết.
내가 차라리 죽고 싶다라는 거예요.
Ông nói là thà tôi chết đi còn hơn.
왜 내가 살아서 이런 고통을 겪어야 되는가?
Sao mà tôi lại phải bị sống mà phải chịu cái khổ nạn lớn như thế này đây?
이것이 바로 욥의 마음이고 감정이고.
Đây chính là tấm lòng của Job, cũng là cái cảm xúc của Job đang phải chịu.
얼마나 힘들었으면 차라리 죽어버렸으면이라고 표현할까?
Bởi vì liệu có một người nào chắc chắn là phải đau khổ quá chừng thì mới có thể thốt lên thà chết còn hơn đúng không ạ?
우리 우리가 3장 23절 한번 보면
마가복음 23
하나님에게 둘러싸여라고 이야기합니다.
아니, 뭐라지? 막 bị Đức Chúa Trời vây bọc bốn bên.
욥은 나에게 고난을 주신 분이 바로 하나님이라고 생각하는 거예요.
Thì bởi vì điều này muốn hàm ý Job đang nghĩ rằng cái người ban khổ nạn cho mình chính là Đức Chúa Trời.
그리고 지금 내가 고난을 당하는데 내 이 고난의 원인이 하나님이고.
Và ông đang cho biết rằng gì ạ? Ông đang nghĩ rằng cái khổ nạn mình đến với mình thì tất cả nguyên nhân từ Đức Chúa Trời mà ra.
내가 지금 하나님에게 둘러싸여 있는데.
Tôi đang bị vây bọc bởi chính Đức Chúa Trời.
그래서 이게 고난이다라고 이야기하는 거죠.
Và ông nói là chính cái sự vây bọc này là khổ nạn dành cho ông.
그런데 1장에서 우리가 확인할 수 있는 거는.
Nếu chúng ta xác nhận lại từ cái đoạn 1 ạ.
욥이 고난 당한 그 고난의 원인은 하나님이 주변에 쳐두신 울타리를 거두어 가심으로 인해서 발생된 거거든요.
Thì nếu đối chiếu vào cái đoạn 1 thì chúng ta có thể thấy nguyên nhân mà Job bị khổ nạn đó là gì ạ? Đó là chính Đức Chúa Trời ngài đã cất đi cái hàng rào bao phủ và bảo vệ ông, cho nên ông mới bị rơi vào trong khổ nạn này.
오히려 하나님이 이렇게 둘러싸 주실 때는 고난이 없었던 거예요.
그래서 nếu mà ngược lại, nếu như Đức Chúa Trời vẫn bao phủ và bảo vệ ông như ban đầu thì chắc chắn ông không phải rơi vào sự khổ nạn như thế này đúng không ạ?
하나님의 둘러싼 울타리가 사라졌을 때 고난이 온 건데.
Mà gì, khổ nạn chỉ đến khi mà Đức Chúa Trời cất bỏ cái hàng rào mà ngài đang vây bọc, tức là cất bỏ cái sự bảo vệ và vây bọc của ngài trên người đó thôi.
욥은 마치 하나님이 이 울타리로 둘러쌌기 때문에 고난이 온 것이라고 이야기하는데.
Nhưng mà Job lại nói ngược lại, đó là gì? Ông cho rằng bởi vì mình đang bị bao bọc được bảo vệ bởi chính Đức Chúa Trời cho nên mình mới phải chịu khổ nạn.
즉, 고난의 원인이 무엇인지 지금 욥은 전혀 알지 못한다는 거예요.
Điều này muốn chứng tỏ là lúc này Job hoàn toàn không hề biết cái nguyên nhân chính xác của sự khổ nạn mình là gì. Và ông đang nghĩ theo ý riêng của mình.
욥이 이 고난의 원인, 고통의 원인을 찾기까지 많은 시간이 걸릴 것이라는 것을 알 수 있는 거고요.
Điều này dự báo cho chúng ta biết rằng Job sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể tìm ra cách để thoát ra khỏi cái khổ nạn này.
욥은 현재 고난의 상황을 실제 고난의 상황과 정반대로 이해하고 있다는.
Bởi vì sao chúng ta thấy là tất cả mọi suy nghĩ của Job nó đang hoàn toàn là trái ngược lại với tất cả nguyên nhân chính của nó, đúng không ạ? Ông đang hiểu sai và ông đang hoàn toàn không có đúng theo cái thực tế mà mình đang phải chịu.
우리도 우리의 삶 가운데 고난이 찾아올 때 우리는 이래서 이럴 것이다, 저래서 저럴 것이다라고 생각해보고 판단해봅니다.
그래서 bản thân chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta gặp bất cứ khó khăn khổ nạn nào, chúng ta cũng sẽ đổ lỗi hoặc là nghĩ rằng là do cái này đây, chắc là do cái này cái kia. Chúng ta cứ tìm những cái lý do cớ ở bên ngoài.
그렇지만 우리의 상황과 하나님의 섭리 안에 이루어지는 것은 다를 수 있다는 거죠.
Nhưng mà chúng ta phải biết là thực tế cái nguyên nhân chúng ta phải chịu khổ nạn đó là nó nằm trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời và nằm trong cái điều hoàn toàn khác với sự trí tưởng tượng của chúng ta.
그래서 내가 정확하게 알 수 없다를 인정하는 거죠.
Cho nên chúng ta chỉ còn cách là gì? Phải công nhận rằng mình tôi thực sự không thể biết chính xác được điều mình đang gặp phải là gì.
이것이 바로 하나님의 주권을 인정하는 삶입니다.
Thì đó chính là một đời sống mà công nhận chủ quyền của Chúa cho chính đời sống của mình.
그리고 3장 25절에 보면
Và trong đoạn 3 câu 25 nói
내가 두려워하는 그것이 내게 임하고
Đó là gì? Cái việc mà tôi sợ hãi thì nó lại xảy đến với tôi.
내가 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤구나.
Và cái điều mà tôi kinh khủng nó lại xảy đến với chính thân thể của tôi.
이것을 통해서 욥이 두려워하는 것이 있었다는 거예요.
Và điều này muốn nói với chúng ta là gì? Job đang sợ hãi, đang kinh khủng.
욥이 무서워하는 것이 있었다는 거죠.
Chứng tỏ là Job đã có cái sự sợ hãi xảy đến.
욥이 두려워하는 것이 무엇이었을까요?
Vậy thì Job sợ hãi điều gì ạ? Ông đang sợ điều gì đấy ạ?
무서워하는 것이 무엇이었을까?
Ông đang kinh sợ điều gì ạ?
욥은 의에 완벽한 사람이었는데.
Bởi vì chúng ta thấy là Job vốn là một người hoàn toàn trọn vẹn, là một người công bình trọn vẹn.
왜 이렇게 완벽주의 같은 모습이 생길까요?
Thế vậy sao sao Job lại là một người mà mang như kiểu theo chủ nghĩa trọn vẹn mà toàn hảo như thế được?
그것은 하나님을 두려워하기 때문에.
Và vì sao mà Job lại phải kinh sợ đến như vậy? Bởi vì ông sợ hãi Đức Chúa Trời.
욥은 완전하고 그리고 절대적으로 안정을 누리던 시기임에도 불구하고
Bất chấp cái việc mà Job đang ở trong cái thời kỳ mà hoàn toàn có thể được hưởng sự bảo vệ tuyệt đối của Đức Chúa Trời, được ở an toàn trong Đức Chúa Trời.
언젠가 이 안전함이 사라지진 않을까라는 그런 두려움이 있었던 거예요.
Thì ông bắt đầu cảm thấy kinh sợ là gì? Ông lo lắng là sẽ đến một giây phút nào đó thì cái sự an toàn hoàn toàn này nó sẽ bị biến mất. Ông sợ một ngày nào đó Chúa sẽ cất cái sự an toàn này đi.
그래서 자녀들을 위해서 속죄 번제를 계속해서 드렸다는 거죠.
Cho nên là ông nói gì? Ông luôn luôn kinh sợ Chúa bằng cách gì? Luôn phải dâng của lễ thiêu sau khi con mình làm tiệc xong.
혹시라도 내가 알지 못하는 약간의 잘못이 하나님을 진노하게 하는 것은 아닌가?
Bởi vì trước đó Kinh Thánh có nói là Job rất là lo sợ rằng là sợ rằng là con mình trong lúc làm tiệc thì có phạm tội gì đó với Đức Chúa Trời và chịu sự cái thạnh độ của Đức Chúa Trời cho nên ông luôn phải dâng của lễ thiêu sau mỗi lần đó.
그리고 그것 때문에 벌을 받을게 되지 않을까?
Và ông sợ là các con mình sẽ bị chịu hình phạt từ Chúa.
이러한 욥의 완벽주의적인 이런 모습 때문에 욥은 늘 두려워하고 불안해.
Chính vì thế cái lý do mà Job nói là mình kinh sợ và lo lắng kinh khủng lý do là tất cả chỉ vì Job theo chủ nghĩa toàn hảo ạ. Job theo chủ nghĩa trọn vẹn.
그리고 그 실제로 두려움이 오게 된 것이죠.
Cho nên là chính cái sự toàn ông sợ là cái sẽ mất đi cái sự trọn vẹn hoàn hảo như vậy, hoàn hảo cho nên ông mới rơi vào sự lo lắng và sợ hãi.
왜 욥이 두려워했는가?
Vậy chúng ta đã biết rằng lý do vì sao Job sợ hãi rồi đúng không ạ?
욥이 생각하는 생각 또한 이 축복과 저주의 관점에 있었다는 거예요.
그러지요. Bởi vì là cái quan điểm của Job thì nó nằm trên việc là ông đặt ông tức là cái suy nghĩ của Job dựa trên quan điểm về sự chúc phúc và sự rủa xả.
순종하면 벌을 받고 불순종하면 저주를 받는다는 그런 관점이 욥에게 있었다는 거죠.
Điều này muốn nói là bản thân Job cũng đã từng có quan điểm là gì ạ? Cứ vâng phục thì cứ theo Chúa thì mới được phước, còn nếu mà làm ngược lại thì sẽ bị rủa xả.
그래서 저주를 받지 않으려고 그 어떻게든 순종할까 했었던 모습인 거예요.
Cho nên là gì? Chúng ta thấy hình ảnh của Job là gì? Ông làm mọi cách để làm thế nào để tránh cái sự rủa xả của Chúa mà tất cả phải được phước cơ. Ông nỗ lực mọi cách để được sự hoàn hảo nhất để được phước.
그러다 보니까 늘 이 율법에 매여서 살았던 거지.
Cho nên điều này chứng tỏ là Job là một người đã luôn sống mà bị trói buộc vào trong luật pháp.
욥이 두려워하던 것이 무엇인가?
Vậy thì Job đang kinh sợ điều gì, sợ hãi cái điều gì ạ?
26절에 보면
trong câu 26 và 3 câu 26 ạ.
나에게는 평온도 없고 안일도 없고 휴식도 없고 다만 불안만이 있구나.
Tôi chẳng được an lạc, chẳng được bình tĩnh, cũng chẳng được an nghỉ.
욥이 두려워하던 것이 바로 이거죠.
Tất cả những điều Job sợ hãi đó là điều này đúng không ạ?
평온이 없는 것, 안일이 없는 것, 휴식이 없는 것, 불안만 있는 것. 이것이 바로 욥이 두려워하던 사건인 거죠.
Có thể nói những nỗi sợ hãi của Job cụ thể là gì? Ông sợ là không được bình an, không được an lạc, không được nghỉ ngơi, không được bình tĩnh, không được
욥의 삶에는 늘 안정과 질서가 있었는데.
Bởi vì trước đó thì đời sống của Job luôn là cái sự có trật tự và luôn được an toàn ổn định đúng không ạ?
그리고 기존의 울타리가 바로 그런 질서와 안정을 줬었던 건데.
Và trước đó thì Đức Chúa Trời đã dùng cái hàng rào bao bọc ông và nhờ có hàng rào đó mà ông luôn ở trong đời sống có trật tự và an toàn.
이런 질서와 안정이 파괴되고 무질서함이 지금 찾아온 것인 거죠.
Nhưng mà cái nỗi sợ hãi này xảy ra khi mà ông nhận biết rằng là cái hàng rào an toàn đó đã bị biến mất rồi và ông đang bị rơi vào trong sự mất trật tự, mất an toàn.
그럴 때 우리는 하나님은 우리에게 무질서를 가져오는 분인 것처럼 생각할 수 있다는 겁니다.
Thì điều này cũng chứng tỏ rằng chúng ta cũng giống Job thôi. Đôi khi chúng ta sẽ nghĩ là cái sự mất an toàn, mất ổn định của mình tất cả là do đến từ Đức Chúa Trời mang đến cái điều đó cho mình.
그리고 우리가 인정해야 되는 것은 이런 무질서함 또한 하나님의 주권 아래에 있는 원리라는 거죠.
Nhưng một điều nữa chúng ta vẫn phải công nhận là chúng ta phải nhận định rằng là ngay cả cái việc đời sống của mình mất ổn định, mất an toàn, mất trật tự thì tất cả cũng là ở trong cái sự quan phòng, sự cho phép của Đức Chúa Trời thôi ạ.
그래서 이런 무질서함 속에서 새로운 질서인 하나님을 향해 나아가게 하는 내용인 거죠.
Cho nên là gì ạ? Trong cái sự bất trật tự đó thì Đức Chúa Trời muốn chúng ta đến gần với Ngài để thiết lập lại cái trật tự mới ạ.
내가 없으면 세상도 없다라는 표현이 있습니다.
Thì có một cái câu nói là gì? Có không có tôi thì thế gian chẳng tồn tại được đúng không ạ?
나 자신이 세상이고 이 세상이 나이다라고 표현한
Có nhiều người thường nghĩ rằng để tôi là thế gian và không tức là tôi là cả cái thế gian này, không có tôi thì thế gian không tồn tại nổi.
이 세상의 모든 것들을 마치 자기 중심적으로 생각하는 거예요.
Đây là một người mà lấy chính mình làm trung tâm của mọi của thế gian ạ.
마치 욥이 나의 삶의 모든 것이 무너져 내린 상황에서 세상의 창조 또한 마땅히 무너져 내려야 하는 것처럼 이야기하는 거죠.
Thì ngay cả bản thân Job cũng đang rơi vào trong cái tình trạng như thế ạ. Ông nghĩ rằng là bởi vì mình đã qua khổ sở, mình rơi vào trong cái hoạn nạn này rồi, thế gian như sụp đổ với mình thì bởi vì mình khổ nạn như vậy cho nên là cả thế gian cũng coi như đã bị tuyệt diệt hết rồi.
내가 아프고 고통스럽고 힘드니까 이 세상 모두가 다 아프고 고통스럽고 힘들어야 된다고 생각하는 거예요.
Tức là đây là một cái tư tưởng nghĩ rằng là bởi vì bản thân tôi đang phải chịu đau đớn tột cùng, cho nên tôi nghĩ rằng cả thế gian này cũng đang đau đớn tột cùng chứ không có gì tươi đẹp được cả.
내가 결혼하지 못하면 남들도 다 결혼하지 못해야 되는 거예요.
Tức là một người có suy nghĩ là ví dụ tôi mà không lấy được chồng, không lấy được vợ thì chắc chắn cả thế gian không ai lấy được chồng lấy vợ được đâu.
내가 다쳤으면 남들도 다 다쳐야 되는 거고.
Nếu mà tôi phải rơi vào cái tình cảnh này thì chắc chắn tất cả mọi người cũng phải rơi vào cùng như tôi.
내가 힘들면 남들도 다 힘들어야 되는.
Nếu như tôi mệt mỏi, chắc chắn tất cả mọi người cũng phải vất vả khổ sở.
이렇게 생각한 것이 바로 자기 중심적인 생각이라는 거.
Đây chính là cái tư tưởng, cái suy nghĩ mang tính lấy mình làm trung tâm của mọi sự.
그래서 그런 사람들, 그런 욥에게 아니다라는 이야기라는 거.
Cho nên là gì ạ? Cái điều này ngay cả đối với Job cũng đang ở trong cái điều như vậy, nhưng mà chúng ta phải biết là đây là tư tưởng sai trái và không đúng.
너의 상황이 어떻든지 간에 이 세상은 하나님의 방법대로 돌아가고 있다는 거.
Điều này muốn nhắc nhở chúng ta là dù bản thân chúng ta hay bất cứ ai đang ở trong tình trạng thế nào thì cái điều đấy không liên quan đến việc sự tẻ trị của Đức Trời, tức là Chúa vẫn đang nắm giữ thế gian và vận hành thế gian theo ý muốn của Ngài chứ không liên quan đến tình cảnh của chúng ta.
자기 자신에게서 눈을 들어서 하나님의 세상을 운영해 가시는 그 섭리를 바라보는 지혜가 필요하다는 거.
Những cái lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy thì chúng ta cần cái sự khôn ngoan, đó là chúng ta phải mở mắt ra, hướng mắt và nhìn về Đức Trời là đấng đang vận hành thế gian này theo ý muốn của Ngài.
자신의 문제에 집중하게 되면은 자신 밖에 보지 못하게 됩니다.
Bởi vì nếu chúng ta cứ tập chú chỉ tập trung vào đúng cái vấn đề, cái nan đề của mình thôi thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái thế gian nó đang chuyển động theo hướng như thế nào đâu.
자신을 벗어난 더 큰 세상이 세상에 있고 여전히 하나님의 질서 안에서 운행되고 있다는 것을 알아야 된다는 거예요.
Chúng ta phải tự giải thoát mình, cho mình ra khỏi cái thế gian của chính mình như vậy, để nhìn ra một thế giới rộng lớn hơn, để nhìn thấy rằng Chúa vẫn đang vận hành và đang tể trị và Ngài thiết lập trật tự của thế gian theo ý muốn của Ngài.
베트남에서 대학을 갈 때 그 시험을 보나요?
네. Tức là thầy hỏi ở Việt Nam muốn vào đại học thì có cần phải thi cử nhiều.
시험의 이름이 뭐죠?
시험 이름이요? 그냥 대학 시험이라고. 대학 시험. 입학 시험. 네,
대학 입학 시험. 베트남에서 제일 좋은 대학이 제일 들어가기 힘든 대학이 무슨 대학이요?
어, ở Việt Nam mình thì trường đại học nào là khó vào nhất, được trường đỉnh nhất mà kiểu UT nào mà.
모든 학생들이 가고 싶어 하는 대학.
Tức là một trường mà tất cả mọi người đều muốn ao ước được bước vào ấy. Sao gì bổ chọn bổ gì? Hát qua ra thọ, đều ra cái gì cái sự so so, ý kiến bổ trung học đại học cả thứ có UT nào mà kỹ thuật đại học.
한국에서 가장 좋은 대학은 서울대학입니다.
Thì có thể nói ở Hàn Quốc ạ. Ở Hàn Quốc thì trường đại học Seoul, trường đại học thủ đô là trường đại học mà tốt nhất mà ai ao ước được vào. Nó là trường đại học tổng hợp ấy.
그런데 한국에 있는 모든 대학을 가고 싶어 하는 사람들이 기도하는 거예요.
Cho nên là tất cả những học sinh những thí gọi là học thí sinh mà ứng cử vào trường thì đều phải cầu nguyện trước khi thi vào trường.
하나님, 서울대학교 가입해 주세요.
Chúa ơi, xin hãy giúp con được thi đỗ vào trường đại học Seoul.
그렇지만 모두가 갈 수 있나요?
Thì nó có phải tất cả mọi người cầu nguyện đều được vào không ạ?
베트남이랑 태국이랑 축구 경기를 하게 되었는데.
Ví dụ này, Việt Nam có trận bóng đá Việt Nam đá giao hữu với Thái Lan ạ.
베트남에 있는 기독교인들이 열심히 기도하는 거예요.
Ví dụ như là các cầu thủ của Việt Nam thì là có người tin Chúa và cầu nguyện rất là mạnh.
시합에서 태국을 꼭 이기게 해주세요.
Chúa ơi, xin hãy giúp cho đội Việt Nam chúng con thắng được đội Thái Lan trong cái trận đấu này.
네, 태국에 있는 기독교인들이 또 열심히 기도하는 거예요.
Nhưng mà các cơ đốc nhân đội Thái Lan cũng cầu nguyện rất chăm chỉ.
그래서 하나님 이번에 베트남을 꼭 이기게 해주세요.
신의 주에서 축하 당해 놓은 거야. 좋아,
좋아. 축구 경기가 시작됐어요. 결국에 베트남이 이겼어요. 와, 하나님이 우리의 기도를 들어주셨구나. 그러면 하나님은 태국에 있는 기독교인들의 기도는 안 들으십니까? 그건 아니잖아요. 그래서 우리가 기도하면 하나님이 들으시고 응답하시지만
그냥 khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa sẽ nghe và Chúa sẽ nhận lời nhưng mà
그걸 그냥 단순히 기도하면 하나님이 다 응답하신다라고 말할 수 있는 것도 아니라는
거예요. Chúng ta cũng không thể khẳng định rằng cứ ai cầu nguyện điều gì thì Chúa sẽ làm y những điều đấy được đúng không ạ?
지금 그 나에게 다가오는 고난이 나에게는 정말 죽을 것만 같은 힘든 일이지만
có thể chính vì thế mà ngay cả việc chúng ta đang phải chịu cái hoạn nạn mà gần như kiểu chết đi được mà không thể chịu nổi được nữa.
때로는 하나님께서 이런 고난을 통해서 하나님의 새로운 그런 놀라운 하나님의 계획들을 이루어 가시기도 한다는 거죠.
유저다 phải biết là đằng sau cái hoạn nạn đó thì cũng có thể là kế hoạch lớn lao hơn của Đức Trời là thông qua cái điều đó Ngài sẽ chuẩn bị điều lớn hơn cho chúng ta.
여러분 스데반 집사님 아십니까?
Các bạn có biết chấp sự tiên Etienne không ạ?
스데반 집사님 돌에 맞아 순교했죠?
Chấp sự Etienne đã phải chịu ném đá và chết đúng không ạ?
그분이 돌에 맞아 죽을 만큼 큰 죄를 지었나요?
이거 có phải là ông phạm cái tội lớn đến mức mà bị ném đá chết không ạ?
스데반은 의인이죠.
참 대단한 là một người rất là công bình ạ.
하나님의 사람이고요.
Là một người thuộc về Đức Chúa Trời.
그런 사람이 왜 돌에 맞아 죽어야만 했어요?
Tại sao một người công chính như thế là bị chịu ném đá để chết?
성경은 뭐라고 이야기합니까?
Kinh Thánh nói gì ạ?
왜 돌에 맞아 죽어야 되는가를 이야기하지 않아요.
Kinh Thánh không nói lý do vì sao ông lại bị ném đá để chết ạ.
그렇지만 그 일 때문에 어떤 일이 일어나죠.
Nhưng mà Kinh Thánh đề cập sau khi cái sự chết đó thì xảy ra những điều gì ạ?
사울이 바울이 되게 되는 놀라운 일이
일어나요. 사울이 바울로 và trở thành một người của Đức Chúa Trời.
그래서 우리는 우리에게 일어나는 이 모든 고난에 대해서 함부로 말할 수 없는 거예요.
Cho nên là đối với bất cứ hoạn nạn nào chúng ta đang chịu, chúng ta đừng bao giờ nói, chúng ta không thể nói bừa một cách bừa bãi về cái điều đấy được đâu ạ.
이런 힘들고 어려운 상황이 우리에게 닥칠 때에 그것이 무엇을 만들어낼지, 어떤 일이 일어날지 우리는 알 수 없다는 겁니다.
Bởi vì chúng ta không thể biết trước được rằng trong cái cơn thông qua cái sự rèn thử này, thông qua cái sự thử thách và đau đớn đó thì sẽ có điều gì xảy ra sau đó.
그리고 함부로 판단해서도 안 되는.
Chúng ta cũng tuyệt đối không được phán đoán một cách bừa bãi, một cách tự ý mình nói về cái điều đấy.
함부로 판단할 수도 없습니다.
Chúng ta cũng không có tư cách gì để phán xét về cái điều đấy được đâu ạ.
무슨 우리가 그 고난의 시기를 지나고 난 후에 한참 후에나 하나님의 뜻을 이해할 수도 있는 거예요.
Bởi vì sao? Bởi vì sau khi cái hoạn này nó xảy ra một thời gian rất lâu, một thời gian dài sau đó, sau khi qua hết rồi, chúng ta mới nhìn thấy ý muốn của Đức Chúa Trời, kế hoạch của Chúa sau cái điều đấy.
그래서 우리는 하나님 알 수 없습니다.
Chúng ta phải nói rằng Chúa ơi, con đã không thể biết được trước được cái điều này.
그렇지만 그런 하나님을 신뢰합니다.
Nhưng Chúa ơi, con vẫn cứ tin cậy Ngài thôi.
이런 태도가 이런 필요하다는 것을 루키가 우리에게 이야기하고 있습니다.
이 도문 nói là cái sách Job đang muốn truyền tải cho chúng ta một thông điệp rằng chúng ta sẽ cần phải có thái độ như thế trước mặt Chúa khi mà gặp hoạn nạn.
여기까지 해서 질문 있나요?
Anh chị em nào có câu hỏi gì liên quan đến nội dung vừa rồi không
ạ?
Okay, 사단이 왜 하늘에 가서 하나님 앞에 나갈 수 있는 거 궁금합니다. 왜 이겨?
우리가 세상에
tức là thế này, chúng ta đang nhìn vào cấu trúc của thế gian, vị trí của thế gian thì nó bao gồm được phân ra thành hai ranh giới giữa sự thiện và sự ác.
그래서 늘 우리는 선이 이기기를 바라죠.
Tức là ai cũng có ao ước được luôn ở trong cái vành đai của sự thiện thôi, đúng không ạ?
선이 이길 때가 있습니까? 선이 악을 이기는 때가 있습니까?
Thế liệu có cái lúc nào mà thiện thắng được ác không ạ?
때로는 악이 선을 이길 때도 있나요?
그럼 lúc nào ác thắng được thiện đúng không ạ?
우리는 먼 미래에 하나님의 나라가 오게 될 그때에 그때까지 선악의 대결 구도로 반복된다고 생각을 하는 거예요.
Tức là chúng ta luôn phải nghĩ rằng từ giờ cho đến khi ngày cuối cùng, ngày khi Chúa Giêsu trở lại thì sao? Cái sự ác và sự thiện nó luôn đối nghịch lẫn nhau, luôn làm cái hai mảng liên tục.
그것은 무엇을 전제하냐면
cái điều này muốn nói gì ạ?
선과 악의 힘이 거의 비슷하다는 것을 전제하는 거예요.
요네 뭐 말하지? 악, thế lực ác và thiện là hai thế lực mà gần như kiểu tranh đấu với một sức bằng nhau, luôn cân bằng nhau. Cho đến thời điểm đấy.
잘못된 겁니다.
이 đấy là làm suy nghĩ sai.
세상은 선악의 구도가 아니고요.
Rồi sao chúng ta phải biết là thế gian này có cấu trúc không phải là toàn thiện hết đâu.
하나님의 기준 안에 있느냐?
Mà chỉ là vấn đề nằm ở gì ạ? chỉ chắc là không có phần vấn đề là toàn thiện mà diện chỉ có tiêu chuẩn là gì, người đó đang ở trong trong Đức Chúa Trời hay ở ngoài tiêu chuẩn, ở trong tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời hay ở ngoài tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mà thôi. Tội lỗi là gì ạ? Các bạn biết là cái tiêu chuẩn của điều thiện ý, chúng ta thường phân biệt thiện ác thì thực ra không có gì gọi là thiện ác cả, mà cái tiêu chuẩn chủ yếu là thiện chính là Đức Chúa Trời rồi, Ngài chính là tiêu chuẩn của sự thiện ạ. Và chị ạ, cái việc mà không vâng theo đúng theo lời mà Chúa phán thì điều đấy được gọi là điều ác. Ý là muốn nói là cái điều gì thoát ra khỏi ngoài Đức Chúa Trời thì được gọi là điều ác.
그렇지만 이 악 또한 하나님의 주권 아래 있는 부분이라는.
Nhưng mà chúng ta vẫn phải công nhận rằng là ngay cả cái điều ác là thoát ra khỏi Đức Chúa Trời nhưng nó vẫn ở nằm trong quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời.
창세기에 보면은 아담과 하와에 대한 이야기가 나오죠.
Trong sáng thế ký xuất hiện câu chuyện Adam và Eva đúng không ạ?
하나님이 세상을 창조하시고 나서 아담과 하와를 사람을 창조하셨는데 창조하셔서 하나님이 하고 싶었던 것이 뭘까라는 생각을 해봅니다.
Thế chúng ta sẽ đặt để ra là khi Đức Chúa tạo dựng con người và Adam và Eva sau thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi là vậy thì mục đích mà Chúa muốn tạo dựng con người để làm gì?
하나님이 사람을 창조하신 이유가 뭘까요?
Vậy thì lý do Đức Chúa tạo dựng con người để làm gì ạ?
성경 안에 다양한 이유들이 나옵니다.
Trong Kinh Thánh nói ra rất là nhiều các lý do khác nhau cho điều đó.
하나님이 영광 받으시기 위해.
Đó là để vì Đức Chúa Trời muốn dâng quy vinh hiển về cho Ngài này.
영광 받으시기 위해.
Chúa muốn được Ngài được thờ phượng này.
하나님을 섬기기 위해.
Chúa khiến cho con người trở thành con cái của Ngài này.
하나님을 섬기기 위해.
Chúa muốn cho họ trở thành dân sự của Ngài.
복을 주시기 위해.
Được ban phước cho con người này.
여러 가지 많은 이유들이 나오는데.
Có rất nhiều lý do được giải thích ở trong Kinh Thánh ạ.
그거를 통합을 해보면 뭐가 되냐면.
Nhưng mà tổng hợp lại tất cả các lý do đó thì trở thành lý do gì?
하나님이 함께하기 위해.
Đó là gì? Đức Chúa Trời sáng tạo được con người để muốn con người ở cùng với Ngài.
그것을 다른 단어로 동행이라고 표현합니다.
Nói một cách khác, từ khác đó là từ đồng hành ạ.
에녹이라는 사람 혹시 들어보셨나요?
Các bạn nghe về Enoch chưa?
에녹은 하나님과 동행하였더니
Enoch đồng đi với Đức Chúa Trời, đồng hành.
죽지 않고 하늘로 올라가.
Và gì? Ông không chết nhưng Đức Chúa Trời cất lên đúng không ạ? Cất lên trời.
어떻게 하나님과 동행할 수 있습니까?
Làm thế nào để đồng hành ở cùng với Đức Chúa Trời đấy ạ?
하나님 말씀대로 살아갈 때.
Đó là khi chúng ta sống theo lời của Đức Chúa Trời.
하나님 뜻대로 순종할 때.
Khi chúng ta vâng theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời.
그것은 하나님이 사람과 함께하기 위해서 애쓰고 힘쓰지만 사람 또한 하나님과 함께하기 위해서 애쓰고 힘쓰고 수고해야 되는 부분을 포함하고 있는.
Chúng ta phải biết rằng có cái mối, đây là mối quan hệ mà cùng phải cùng hai bên cùng phát triển cùng cố gắng, đó là Đức Chúa Trời làm mọi cách để Đức Chúa Trời con người được đồng hành cùng Ngài, nhưng phần của con người cũng phải nỗ lực mọi cách để được đi cùng với Đức Chúa Trời nữa.
Adam và Eva Eden 동산에서부터 나가게 되죠.
Adam và Eva thì đã từ được thoát ly khỏi vườn đệ đàng. Lý do vì sao ạ? Vì họ đã ăn trái của cây biết điều thiện điều ác.
이게 뭐냐면 결국 하나님 말씀에 순종하지 않았다.
Tức là cái việc mà họ ăn trái của cây biết điều thiện điều ác thì là kết luận là gì? Đó là do họ đã không vâng theo lời mạng lệnh của Đức Chúa Trời.
하나님 말씀에 순종하지 않음이 죄이고 순종하지 않음의 결과로 온 세계에 죄가 퍼지게 된 거예요.
Và lý do là gì? Và khi mà họ không vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời thì bản thân họ đã phạm tội và cũng bởi cớ tội lỗi đó mà và tội lỗi vào thế gian.
그래서 순종하지 않음의 결과로 죄가 들어오게 되었는데 하나님께서 이 죄를 해결하시려고 한 거예요.
나 biết là gì? Vì cớ cái sự không vâng lời tức là sự bất tuân mà tội lỗi vào thế gian. Nhưng Đức Chúa Trời lại làm mọi cách để có thể giải quyết vấn đề tội lỗi đấy ạ.
찾는 거죠.
Ngài đang Đức Chúa Trời tìm kiếm những người vâng lời Ngài.
하나님에게 하나님과 함께 할 수 있는 사람을 찾으신 거예요.
Đức Chúa Trời tìm kiếm những người nào muốn đi cùng với Ngài.
그 사람을 통해서 하나님의 사람들을 구원하기를 원하셨어요.
Và thông qua những người đó, Đức Trời muốn dấy lên cái sự cứu rỗi cho tất cả những người còn lại.
아담과 하와 이후에 하나님이 세상에 퍼져 있는 죄를 없애기 위해서 결정하신 것이 바로 노아를 선택했습니다.
Chúng ta biết là gì ạ? Để có thể loại bỏ toàn bộ cái yếu tố tội lỗi từ sau thời Adam và Eva thì Đức Trời đã lựa chọn một cách đó là thông qua người tên là Noe.
결과적으로 노아의 방주에는 노아와 가족도 나탔는데
thì nói về phần kết luận là gì ạ? Đó là cái con tàu cứu rỗi của Noe vốn là chỉ được dành để cứu rỗi Noe và gia đình của ông thôi ạ.
하나님이 처음에 노아에게 방주를 지으라고 말씀하셨을 때는 노아의 가족들만 태울 의도였을까요?
Nhưng mà vấn đề chúng ta đặt ra câu hỏi liệu có phải ngay từ ban đầu khi Chúa phán với Noe làm con tàu cứu rỗi gia đình của ông, thì liệu có phải Chúa mục đích là chỉ muốn cứu rỗi cả gia đình của ông thôi không ạ? Không phải đúng không ạ? Chúa bảo tạo con tàu lớn như vậy để cứu rỗi tất cả những con người thế gian này.
그리고 노아에게 방주에 들어가라고 하나님이 말씀하셨고.
Và khi mà con tàu bước vào trong cái trận hồng thủy thì Chúa đã phán.
노아를 통해서 그 말씀을 세상 사람들에게 전했는데.
Và thông qua một mình Noe thì lời Chúa được ban phát trên toàn thế giới này.
세상의 모든 사람들이 노아를 통해서 전해진 하나님의 말씀에 순종하지 않고 방주에 들어오지 않은 거죠.
À, nhưng mà khi mà Noe kêu gọi mọi người hãy vào tàu thì hầu như mọi người không nghe và không bước vào, cho nên họ đã phải chịu cái hậu quả đấy.
결국 그로 인해서 하나님은 세상에 있는 죄, 불순종이라는 죄를 없애셨는데.
Nhưng mà thì nhờ cái trận hồng thủy đó mà Đức Chúa Trời loại bỏ toàn bộ cái yếu tố con người tội lỗi ở trên thế gian này.
그 결과로 노아의 가족 외에 나머지 사람들이 죽게 됩니다.
Cái hậu quả là gì? Ngoài gia đình của Noe ra thì không có một ai sống sót cả.
하나님은 사람을 죽이신 게 아니라 세상에 존재하는 죄를 없애려고 하셨는데.
Thì vấn đề là gì? Đức Chúa Trời không phải mục đích của Ngài để tiêu diệt loài người, mà Ngài mục đích của Ngài để tiêu diệt tội lỗi ở thế gian mà thôi.
사람들이 순종하지 않음으로 인해서 죽게 된 그런 결과를 얻게 된 것이죠.
Và cái hậu quả con người phải chịu đấy là do họ đã không vâng lời Đức Chúa Trời nên mới phải bị chết.
아, 결국 이러한 걸 통해서 성경이 끊임없이 이야기하는 것은 하나님의 나라에서 선과 악의 대결 구조가 아니라는 겁니다.
Thì thông qua những cái sự kiện này Kinh Thánh muốn nói với chúng ta là gì ạ? Là gì ạ? Cái nước Đức Trời hay là cái thế gian này nó không phải là cái sự đối xứng chỉ có giữa hai mặt thiện và ác đâu ạ.
순종하느냐 순종하지 않느냐의 관점.
Mà chỉ là quan điểm dựa trên là có vâng phục Đức Trời hay không vâng lời Đức Trời thôi.
사단도 마찬가지입니다.
Và ngay cả Satan cũng thế ạ.
사단은 하나님의 피조물이지만 하나님에게 순종하지 않는 존재입니다.
그래서 사탄 tuy là tạo vật loài thọ tạo cho Đức Chúa Trời tạo dựng nên nhưng nó đã không vâng lời Đức Chúa Trời.
하나님에게 순종하지 않는 사단조차 하나님에게는 피조물입니다.
Và ngay cả Satan là loài là đã phạm tội và đối nghịch Đức Chúa Trời nhưng nó cũng chính là tạo vật do Đức Chúa Trời tạo nên.
그래서 하나님이 사단을 얼마든지 불러 모으실 수 있는 거죠.
Cho nên là Đức Chúa Trời có toàn quyền có thể gọi Satan đến bên cạnh Ngài bất cứ lúc nào.
하나님에게 순종하지 않는 사람 또한 하나님은 사랑하십니다. 왜냐하면 하나님의 피조물이고 자녀이고 하나님이 구원하고 싶어 하시는 구원의 대상이니까.
Điều này muốn nói chúng ta là gì ạ? Dù là Satan hay bất cứ một người nào không vâng lời Chúa và là phạm tội trước mặt Chúa, nhưng Chúa vẫn yêu họ. Bởi vì sao? Vì chính tay Ngài đã tạo dựng nên họ, họ là một tạo vật ở trong tay Đức Chúa Trời, cho nên bất cứ lúc nào Ngài cũng có thể gọi họ đến được ạ.
Satan 또한 하나님의 피조물의 일부분일 뿐인 거예요.
Bởi vì sao? Nếu mà xét về mặt này thì chúng ta chỉ cần nhớ là Satan cũng chỉ là một loài thọ tạo do tay Đức Trời tạo nên thôi.
단지 그가 하나님 앞에 순종하지 않는 것뿐입니다.
Chẳng qua là Satan nó đã không vâng lời Đức Trời thôi, đối nghịch Đức Trời thôi.
그래서 마치 악의 대명사와 같은 상황이 되는 건데.
Cho nên là nó đã trở thành đối tượng của điều đại diện cho điều ác.
이걸 가지고 사단이 우리에게 속이는 겁니다.
Cho nên chúng ta thường hay bị Satan lừa dối thế này ạ.
세상은 선악의 구도로 흘러갑니다.
Tức là chúng ta thường bị là ma quỷ lừa dối là gì ạ? Là thế gian này chỉ được cấu tạo từ điều thiện và điều ác thôi.
그래야 사단이 하나님과 동등하게 맞짱뜰 수 있는 대상으로 사람들이 여기는 거예요.
그 điều này rất là nguy hiểm mà chúng ta không nên nghĩ là thế gian chỉ được cấu tạo đối xứng giữa điều thiện điều ác, bởi vì như thế là muốn chứng tỏ là thế lực của Satan là bằng với thế lực của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta sẽ là Satan nó tự tôn mình lên bằng với Đức Chúa Trời và chúng ta đang vô tình công nhận cái điều đấy.
이게 이제 사단의 속임이죠.
Đây là sự lừa dối của ma quỷ ạ.
그렇지만 사단은 아무런 힘이 없고 하나님 앞에 아무것도 아닌 피조물일 뿐이라는 거예요.
Chúng ta phải nhớ rằng là ma quỷ nó thế lực không có một chút sức lực nào cả đâu ạ. Nó cũng nó hầu như nó chỉ là loài do chính tay Đức Trời tạo dựng thì nó không thể chống nghịch lại một chút nào với Chúa cả.
그럼 사단이 어떻게 하나님 앞에 갈 수 있을까요?
Vậy thì làm nào Satan có thể đến trước mặt Đức Chúa ra mắt Đức Chúa Trời được ạ?
그 또한 하나님의 허락하심과 하나님의 용납하심 때문인 것이죠.
Thì đấy tất cả chỉ nhờ là do Đức Chúa Trời chấp nhận điều đó, ngài dung nạp, tức là ngài mời nó, ngài cho phép nó đến thôi chứ không phải là do tự đến được.
그리고 하나님은 아 그리고 사단은 하나님에게 우리 하나님의 기뻐하시는 피조물인 사람이 무너지도록 자꾸 사람을 속이는 일들을 하는 겁니다.
마 quỷ thì nó có được cái thân phận đó nhưng chính nó lợi dụng cái điều đấy để luôn tìm mọi cách để làm sụp đổ những người mà muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây là cái quỷ kế của nó.
그리고 하나님은 기대하시는 거죠, 우리에게.
Cho nên Đức Chúa Trời kỳ vọng vào chúng ta nhiều hơn đúng không ạ?
그런 사단의 유혹을 넉넉히 승리하기를 기대하십니다.
그러니까 Đức Chúa luôn kỳ vọng rằng chúng ta có thể thắng lợi một cách hoàn toàn. Chúng ta có thể thắng được ma quỷ một cách rất là vui vẻ, không cần phải sợ hãi.
하나님의 자녀다운 자녀로서의 삶을 살기를 기대하십니다.
Đức Chúa đang kỳ vọng và hy vọng của chúng ta sống một đời sống mà sống đúng với tư cách sống dáng vẻ của một người con của Đức Chúa Trời trên đất này.
그런 면에서 제가 하는 말이 좋은 표현은 아니지만 그런 관점에서는 사단도 필요할 수 있다는 거예요.
Thì tôi sẽ nói một cái câu một cách thể hiện nó có thể nó không hay và không tốt lắm nhưng mà thì tôi nói là về cái mặt này thì Satan là yếu tố cần để giúp con người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
우리를 우리가 그 유혹과 시험을 넘어서 더 성장해서 하나님 앞에 나아가게 하기 위한 그런 관점에서 볼 때에 그런 사단의 유혹이나 또 시험이 때로는 우리에게 필요하기도 한 부분이라는 거죠.
Tức là ý tôi muốn nói là khi các bạn nhìn vào ma quỷ dựa trên cái quan điểm rằng là chúng ta nhớ rằng là tức là những cái thử thách hay những cái cám dỗ mà ma quỷ xảy đến cho chúng ta thì nó nếu chúng ta nhìn trên quan điểm mà nó là cần thiết cho cái sự tăng trưởng của đức tin chúng ta để chúng ta đến gần lại với Đức Trời càng hơn thì nó lại là cái điều cần cho chúng ta chứ không mang tính chất thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta có thể đắc thắng được vào một cách không lo sợ vì là nó là một yếu tố cần cho sự tăng trưởng của chúng ta với Chúa
thôi.
Vì Chúa Giêsu cũng đã chịu cám dỗ và Ngài đã đắc thắng cái điều đấy một cách rất là dễ.
그래서 우리도 유혹 받을 수 있고 우리도 승리할 수
chúng ta cũng có thể bị cám dỗ và chúng ta cũng có thể đắc thắng được.
욕도 시험을 당했고 결국 욕도 그 시험을 통과하고 승리하게 되는 모습을 볼 수 있게 됩니다.
Bởi vì chúng ta cũng nhìn thấy là chính bản thân Job cũng đã bị cám dỗ nhưng mà vấn đề là ông cũng đã chịu đựng được và đã vượt qua cái cảnh đã thông qua những cái sự thử thách đấy rồi.
우리도 늘 하나님 앞에서 승리하는 삶을 살기를 소망합니다.
Tôi ao ước và chúc cho anh chị em sẽ sống một đời sống luôn đắc thắng và đi được cùng với Chúa.
기도하고 마칠게요. 기도해 주세요.
Tôi xin phép cầu nguyện cùng kết thúc. Lạy Chúa, lời của Ngài thật là mật trong miệng của chúng con, thật là tuyệt vời khi chúng con được hiểu biết hơn về sách Gióp. Ban đầu chúng con mới chỉ hiểu được rằng sự khổ nạn và Gióp là đặc trưng cho sự khổ nạn, nhưng chúng con không hiểu hết những ý nghĩa mà Ngài muốn truyền tải cho chúng con. Nhưng ngày hôm nay Chúa sử dụng giáo sư của Ngài để đến mở mắt chúng con để chúng con được nhận biết lẽ thật trong lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho phép vạn nạn đã xảy ra trên đời sống của Gióp một cách vô cớ, nhưng thông qua điều đó Chúa phục hồi cho Gióp nhiều hơn và cho Gióp nhận biết được sự tể trị và công nhận sự hiện diện của Ngài. Thì Chúa xin hãy giúp mỗi chúng con dù chúng con đang ở trong bất cứ hoàn cảnh tình trạng nào của cá nhân thì Chúa Ngài biết rõ thì xin cho chúng con cứ hướng mắt lên Chúa, công nhận chủ quyền của Ngài và hiểu biết một cách đúng đắn về những hoạn nạn chúng con đang có để chúng con bám trụ vào Chúa và không bị ma quỷ dụ dỗ. Hay chúng con cầu nguyện để Chúa Ngài ban năng lực và sự khôn ngoan thật cho chúng con để chúng con tiếp tục đắc thắng cùng với Cha trên đất này. Xin Chúa bổ sức cho thầy cho hết thảy anh chị em chúng con để lời Chúa thấm đẫm vào trong tấm lòng và dẫn dắt chúng con trong một ngày mới để tiếp tục chúng con đồng hành cùng Ngài trong sự vui mừng và đắc thắng. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa đã ban cho chúng con và tiếp tục nuôi dưỡng tấm lòng của chúng con đến gần với Ngài hơn. Chúng con tạ ơn Ngài về buổi tối tốt lành và đầy ơn này và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. 감사합니다.
감사합니다.